Chương 485. Aji, ngươi có phải hay không đặc biệt tham ăn nha? Chương 485. Aji, ngươi có phải hay không đặc biệt tham ăn nha? Đi vào bên trong, hai cái tiểu gia hỏa thật hưng phấn ở trong phòng chung quanh thăm dò bà ngoại chỗ ở cũng rất tốt, nhưng chính là cảm giác nhỏ. Lâm Thi cầm chớp mắt to, tò mò đánh giá bốn phía nói ra bà ngoại, ngươi làm sao không mua lớn một chút phòng ở đâu? Dạng này sẽ thoải mái hơn nha. Lâm Thư Giật cũng cờ dại hỏi bộ phòng này cũng là ba ba của ngươi mua. Hoàng Thời Phương mỉm cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghe chút, nhao nhao chạy hướng ngay tại trên ghế salon nhìn điện thoại di động Lâm Hiên. Bọn hắn leo đến phụ thân trên bụng ngồi, hô, ba ba, ba ba. Chúng ta có thể hay không lại mua một cái càng lớn phòng ở đưa cho bà ngoại nha? Phải giống như chính chúng ta nhà lớn như vậy mới được a. Lâm Hiên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên hai đứa bé đầu, sảng khoái đáp ứng nói, ha ha ha, tốt. Lâm Hiên đạo đừng nghe bọn họ nói mỏ, bà ngoại không phải thường xuyên trở về ở, chỗ nào còn muốn trong nhà lớn như vậy biệt thự nha. Lý Mộng giao đạo. Lúc này nàng vừa lúc từ trong phòng bếp đi tới, trong tay bưng một bản tươi mới hoa quả, để lên bàn đến, ăn chút trái cây. Nguyên bản còn vu vạ Lâm Hiên trên thân nũng nịu giả ngây thơ hai cái tiểu quỷ linh tinh, vừa nghe đến có hoa quả có thể ăn, chân chu từ Lâm Hiên trên bụng trượt xuống, vui sướng đi vào bên cạnh bàn, bắt đầu say sưa ngon lành ăn trái cây. Giữa trưa, Hoàng Thời Phương làm một trận phong phú cơm trưa, trong đó mỹ vị tịnh thủy gà quay rất được hai đứa bé ưa thích. Bọn hắn một người nắm lên một cái to lớn đùi gà, từng ngụm gặm ăn đứng lên, ăn miệng đầy đều là mỡ đông. Nhìn xem bọn nhỏ ăn đến vui vẻ như vậy thỏa mãn, Hoàng Thời Phương trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng ăn no nê đằng sau, tất cả mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lý Mộng Giao lười biếng nằm tại trên giường mềm mại, chơi lấy điện thoại, sau đó liền bị Lâm Hiên ở phía sau chăm chú ôm lấy. Nàng xoay người lại, nhìn qua Lâm Hiên khuôn mặt anh tuấn kia bảng, khẽ cười nói, "Lao công, ta buổi chiều dự định mang bọn nhỏ đi đỉnh đỉnh chỗ ấy." "Vậy ta đâu?" Lâm Hiên trừng mắt nhìn. Lý Mộng Giao hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng hồi đáp, "Ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi nha, bất quá có thể sẽ có chút nhàm chán a." "Vậy quên đi, ta để ở nhà chính mình chơi đi." Lâm Hiên đạo cấp độ kia ta bên này sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau xuống lầu dạo chơi cư xá hoa viên thế nào? Lý Mộng Giao ôn nhu nói tốt. Lâm Hiên đạo. Nói xong, hai người liền lẫn nhau ôm ấp lấy tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Buổi chiều, Lý Mộng Giao đơn giản ăn diện một chút chính mình, liền mang theo bọn nhỏ ra cửa. Nàng tay trái nắm Lâm Thi Cầm, tay phải nắm Lâm Thư Giật, đi vào dưới lầu, hướng phía Trần Đỉnh Đỉnh chỗ dãy lầu đi đến mụ mụ. Chúng ta bây giờ là muốn đi đâu cái tiểu di nhà đâu? Lâm Thi Cầm giơ lên khuôn mặt nhỏ, chớp mắt to như nước trong eo, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngửa đầu hướng Lý Mộng Giao đặt câu hỏi. Lý Mộng Giao túi đầu ôn nhu nhìn thoáng qua nữ nhi, nhẹ giọng hồi đáp, "Trần Di nhà." "Cái nào Trần Di nha?" "Mụ mụ, ta tiểu Di thật sự là quá nhiều rồi, ta đều có chút không phân rõ người nào là người nào." Lâm Thi Cầm nhăn lại đáng yêu lông mày nhỏ, cố gắng nghĩ lại lấy những cái kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Lúc này, một bên Lâm Thư Giật cũng không nhịn được xen vào hỏi, "Mụ mụ, chúng ta lúc nào đến nha?" Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng đung đưa hai cái chân nhỏ rất nhanh rồi, ngay ở phía trước. Lý Mộng Giao mỉm cười nói, "Chẳng được bao lâu, nàng liền mang theo bọn nhỏ đi tới Trần Đỉnh Đỉnh cửa nhà." Lý Mộng Giao vươn tay nhẹ nhàng đè xuống chỗ cửa. Chỉ nghe len ken một tiếng vang giòn tới rồi. Trong phòng lập tức truyền tới một thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Ngay sau đó, một trận chậm chạp mà tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Cửa từ từ mở ra, đứng tại cửa ra vào chính là Trần Đình Đình, chỉ thấy mặt nàng mang mỉm cười, như gió xuân hiu hiu giống như ấm áp giao giao, "Ngươi tới rồi." Nàng lúc này thân mang một bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu phụ nữ có thai trang phục bình thường, nguyên bản thon dài nhu thuận mái tóc bị cao cao địa bàn thành một cái dí dỏm đáng yêu tóc búi, dáng người mượt mà một chút, cả người nhìn nhiều hơn mấy phần mẫu tính ôn nhu cùng ôn luyện. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật nháy mà nhìn trước mắt tiểu di. Nhất là nàng viên kia phình lên, như cái trái dưa hấu giống như trên bụng, để bọn hắn hai cái hết sức tò mò tại sao không có cùng A-Z chào hỏi đâu. Lúc này, Lý Mộng Giao nhắc nhở. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới kịp phản ứng, cùng hô lên, "A-Z mạnh khỏe. Các ngươi tốt, thật sự là nhu thuận vừa đáng yêu đâu." Trần Đình Đình lòng tràn đầy vui vẻ đáp lại nói. Tiếp lấy, nàng nhiệt tình chào hỏi mọi người, "Nhanh tất cả vào đi." Lý Mộng Giao dắt bọn nhỏ tay nhỏ chậm rãi đi vào trong nhà tùy tiện ngồi. Trần Đình Đình thân thiết nói ra. Nói xong, nàng quay người bước nhanh đi hướng phòng bếp, chỉ chốc lát sau công phu, chỉ gặp nàng hai tay đều cầm lấy khay. Phía trên trưng bày ba chén thanh tịnh trong suốt nước cùng ba hộp đóng gói tinh mỹ sữa bò đi trở về đem khay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Trần Đình Đình ôn nhu thì thầm đối với bọn nhỏ nói, "Đến, các tiểu bằng hữu, muốn uống nước, muốn uống sữa bò, nơi này cũng có sữa bò." "Đình Đình, hiện tại mang thai bao nhiêu tuần rồi?" Lý Mộng Giao ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hỏi. Trần Đình Đình ngồi ở trên ghế salon, có chút vuốt ve cao như mình cao hở ra phần bụng, hồi đáp, "Đã 20 tuần, thật hy vọng hắn có thể nhanh lên đi ra." "Ha ha ha, cái này có thể không đội vàng được." Lý Mộng Giao uống một hớp nước, cười nói. Trần Đình Đình bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu hướng Lý Mộng Giao kêu ca kể khổ, "Ai, Giao Giao, ta hiện tại rốt cục cảm nhận được ngươi khi đó cảm thụ, có thể tao tội." Nàng gả cho bản địa một tên công chức, kết hôn sau đó không lâu liền mang thai hải tử. Lúc này, Lâm Thi Cầm chính cắn ống hút uống vào sữa bò. Nàng cặp kia linh động mắt to nhìn xem Trần Đình Đình bụng, tò mò hỏi, "A Di, ngươi có phải hay không đặc biệt tham ăn nha?" Bất thình lình vấn đề để Trần Đình Đình đầu tiên là sức sở, nàng nhẹ giọng hỏi ngược lại, "Ngươi vì cái gì cảm thấy như vậy?" Lâm Thi Cầm duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Trần Đình Đình bụng, nghiêm trang nói ra, "Bởi vì bụng của ngươi nha, lớn như vậy, khẳng định ăn xong tốt bao nhiêu ăn đồ vật mới biến thành dạng này." Nghe nói như thế, Trần Đình Đình nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha, "Ngươi thật là quá đáng yêu." Sau đó nàng kiên nhẫn giải thích nói, "A Di mặc dù có đôi khi tham ăn, nhưng cũng ăn không được loại trình độ này a. Vậy ngươi bụng tại sao phải lớn như vậy chứ?" Lâm Thi Cầm nghi hoặc không hiểu truy vấn, bởi vì A Di trong bụng ở một tiểu bảo bảo, tựa như các ngươi lúc trước đều là tại mụ mụ trong bụng từ từ lớn lên một dạng. Trần Đình Đình không nhanh không chậm hồi đáp. Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật nghe xong, đều kinh ngạc nhìn về phía mình mẫu thân mụ mụ, là thật sao? Lý Mộng Giao mỉm cười gật đầu, ứng tiếng nói, đương nhiên là thật nha. Đạt được xác nhận sau hai tỷ đệ phảng phất phát hiện cái gì đại lục mới, nhao nhao tiến đến Trần Đình Đình bên cạnh, nhón chân lên, giương cổ lên, muốn nhìn một chút là thế nào cái chuyện. Nhưng bị Lý Mộng Giao cho kéo lại, lo lắng hải tử không chú ý phân tích. Sau đó Trần Đình Đình tiếp tục cùng Lý Mộng Giao đậu đen rau muống, từ sau khi kết hôn đến mang thai, từ mang thai đến lao công của mình. Chương 486. Gia đình bản diều hâu vồ gà con. Chương 486. Gia đình bản diều hâu vồ gà con. Trong bất chi bất giác, thời gian lặng yên trôi qua, thái dương dần dần lặn về tây, chân trời nổi lên một vòng hoa mỹ giáng chiều. Lý Mộng Giao mang theo bọn nhỏ cùng Trần Đình Đình tạm biệt, liền rời đi. Lâm Hiên cũng thu đến Lý Mộng Giao gửi tới tin tức, ném đi chính mình đánh một nửa trò chơi, đơn giản chụp vào một bộ quần áo liền ra cửa. Chờ hắn đi vào lầu dưới thời điểm, Lý Mộng Giao cùng bọn nhỏ đã đang chờ. Thế là Lâm Hiên tăng tốc bước chân, đi tới, sau đó cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ tại cư xá hoa viên tản bộ, ánh nắng chiều nhu chiếu xuống thời đại hoa viên mỗi một hẻo lánh. Những cái kia đủ mọi màu sắc đóa hoa cùng xanh đúng tươi tốt của cây phảng phất đều bị dắt lên một lớp viền vàng, lộ ra đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ tọa hạ, nhìn xem hai đứa bé ở chỗ này vừa đi vừa về chạy, chơi đùa chơi đùa. Đồng nhiên, Lâm Thi Cầm giống một cái nhẹ nhàng hiệu con giống như chạy như bay đến, đứng tại Lâm Hiên trước mặt. Nàng ngẩng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tiểu thanh tiểu khí nói, "Ba ba, ta muốn chơi diều hâu vồ gà con trò chơi." "Vậy ai tới làm diều hâu, ai lại là đáng yêu con gà con đâu?" Lâm Hiên mỉm cười nói. Lâm Thi Cầm chớp chớp linh động mắt to, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Ba ba ngươi là diều hâu, ta cùng đệ đệ là đáng yêu con gà con." "Cái kia tốt, con gà con bọn họ cần phải tránh tốt lạc." Nói, Lâm Hiên liền đứng dậy mụ mụ, "Nhanh bảo hộ chúng ta." Lâm Thi Cầm tiểu thanh la lên, tay nhỏ nắm chắc Lâm Thư Giật, cấp tốc núp ở Lý Mộng Giao phía sau tốt, mụ mụ sẽ bảo hộ các ngươi. Lý Mộng Giao cũng đứng dậy, giang hai cánh tay, đem bọn nhỏ bảo hộ ở sau lưng. Cứ như vậy, một trận tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ gia đình trò chơi tại thời đại hoa viên một chỗ rộng lớn trong mặt cỏ kéo ra màn che. Hai cái thiên chân vô tà manh hoa chăm chú giúp vào mụ mụ sau lưng, thỏa thích vui cười. Mà phía trước ba ba chính diễn viên diều hâu nhân vật, trái nhỏ phải tránh. Mụ mụ từ đầu đến cuối hết sức chăm chú thủ hộ lấy bọn nhỏ, lần lượt xảo diệu tránh đi ba ba công kích. Cuối cùng, diều hâu ba ba đột nhiên một cái xuất kỳ bất ý động tác giả, mụ mụ nhất thời sơ sẩy, diều hâu thừa cơ bắt lấy phía sau nhất đệ đệ. Tỷ tỷ thấy thế, bung ra mụ mụ góc áo, không chút do dự cũng nhào về phía diều hâu muốn cứu trở về đệ đệ. Hai cái tiểu gia hỏa đồng tâm hiệp lực, đem diều hâu ba ba té nhào vào mềm mại trên bãi cỏ. Bị bổ nhào Lâm Hiên cười lên ha ha. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy ba ba chật vật như thế bộ dáng, cũng đi theo khanh khách cười không ngừng. Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười sảng lạ. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao lại đang tịnh thủy thị chơi mấy ngày, liền mang theo Hoàng Thời Phương cùng bọn nhỏ cùng một chỗ trở lại Kinh Hải thị. Cùng lúc đó, Lâm Chính Quốc cùng Trương Thục Lan mang theo tiểu gia cây cũng quay về rồi. Thời gian đi tới cuối tháng 8. Tối hôm đó, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật ngay tại phòng khách và ung dung con mèo nhỏ chơi lấy trò chơi. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao liền đi tới, ngồi tại bên cạnh của bọn hắn. Lý Mộng Giao nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Bọn nhỏ, qua mấy ngày đâu, các ngươi liền muốn đi lên nhà trẻ rồi." Hai cái tiểu gia hỏa hơi sững sờ mụ mụ, "Cái gì là nhà trẻ nha?" Lâm Thi Cầm ngẩng đầu, hỏi, "Nhà trẻ chính là một cái có thể để ngươi mỗi ngày và thật nhiều đáng yêu tiểu bằng hữu cùng một chỗ thật vui vẻ trên mặt đất học, vui vui sướng sướng làm trò chơi địa phương." Lý Mộng Giao ôn nhu giải thích, "Đạo thật sao?" "Tốt a." Tính cách hoạt bát sáng sủa Lâm Thi Cầm lập tức hưng phấn đến reo hò lên. Tương phản, Lâm Thư Giật liền ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, còn giống như nhất thời không tiếp thụ được. Thế là thời gian rất nhanh liền đi tới tháng 8 ngày cuối cùng. Ngày thứ 2 chính là bọn nhỏ bên trên nhà trẻ thời gian. Ban đêm, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao bò lên giường, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, đột nhiên, phòng ngủ chính cửa gian phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lý Mộng Giao nao nao, lập tức từ trên giường bò lên, bước chân nhẹ nhàng đi hướng cửa ra vào, mở cửa. Một cái tiểu gia hỏa khả ái xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ gặp Lâm Thư Giật mặc một thân rộng rãi áo ngủ, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt góc áo, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất an. Lý Mộng Giao thấy thế, vội vàng ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, "Tiểu Giật, làm sao rồi? Có phải hay không thấy ác mộng?" Lâm Thư Giật lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Mụ mụ, ta có thể không đi được không bên trên nhà trẻ." Lý Mộng Giao nghe chút, cũng không có làm tức bắt bỏ, mà là êm ái đem nhi tử bế lên, đi trở về bên giường, đem hắn buông xuống nói cho ba ba mụ mụ, "Vì cái gì không muốn đi nhà trẻ đâu?" Lý Mộng Giao ôn nhu nói, "Bởi vì ta không muốn cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa, ta chỉ muốn cùng ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, tỷ tỷ, còn có bà ngoại cùng nhau chơi đùa." Lâm Thư Giật cắn môi một cái, nhỏ giọng hồi đáp, "Vậy ngươi vì cái gì không muốn cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau chơi đùa à?" Lâm Hiên nghe đến đó, tiến đến nhi tử bên người, nhẹ giọng hỏi, "Ta cùng bọn hắn không quen, cho nên không muốn." Lâm Thư Giật chu cái miệng nhỏ nhắn, "Nhưng là tiểu Giật nha, ngươi có nghĩ tới hay không, coi ngươi cùng với những cái khác đáng yêu tiểu bằng hữu dần dần quen thuộc đằng sau, có lẽ sẽ thích cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn nữa nha." Lý Mộng Giao ôn nhu nói. Lâm Thư Giật cúi đầu, duy trì trầm mặc. Gặp tình hình này, Lý Mộng Giao nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thư Giật tóc, mỉm cười đề nghị, "Nếu không như vậy đi, tiểu Giật ngươi đi trước thêm mấy ngày nhà trẻ thử nhìn một chút, nhìn xem nơi đó có phải thật vậy hay không giống mụ mụ nói như vậy thú vị." Lâm Thư Giật do dự một lát, cuối cùng mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, "Tốt nhi tử, không sai biệt lắm nên trở về đi ngủ, tiểu bằng hưu thức đêm thế nhưng là hội trưởng không cao. Đến, ba ba ôm ngươi một cái trở về phòng đi ngủ cảm giác." Lâm Hiên nói liền muốn đem nhi tử ôm trở về phòng trẻ em đi ngủ. Nhưng lúc này Lâm Thư Giật trực tiếp nhào vào mẫu thân trong ngực, chăm chú ôm lấy, đồng thời còn làm nũng, đêm nay ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ. Lý Mộng Giao cũng là không thể làm gì, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Hiên, lão công, đêm nay liền để nhi tử cùng chúng ta ngủ chung đi. Tốt. Lâm Hiên mỉm cười nói. Sau đó Lâm Thư Giật giống như nguyện ngủ ở ba mụ mụ ở giữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười thỏa mãn. Cùng lúc đó, tại phòng trẻ em bên trong, Lâm Thi Cầm đang nằm trên giường, nằm ngáy o o, hoàn toàn không biết mình đệ đệ đã chạy. Thằng đến nàng nửa đêm rời giường đi lên một chuyến nhà vệ sinh, trở về thời điểm, nàng thói quen hướng trên giường nhìn lướt qua, rủi rủi con mắt, nhìn xem trên giường trống rỗng đệ đệ đâu ba. Chương 487. Bọn nhỏ lần đầu tiên lên nhà trẻ. Chương 487. Bọn nhỏ lần đầu tiên lên nhà trẻ. Không đúng, nhất định là chính mình còn chưa tỉnh ngủ, nói không chừng chỉ là một giấc mộng thôi, đệ đệ làm sao lại vứt xuống nàng một người ngủ đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Cầm lảo đảo lần nữa leo lên tấm kia mềm mại giường lớn, kéo chăn mền đắp lên trên người. Chỉ chốc lát sau liền lại lâm vào nặng nề trong mộng đẹp. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt liền tới đến sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Thi Cầm chậm rãi mở ra nhập nhèm hai mắt, mờ mịt luống cuống nhìn qua trên đỉnh đầu trần nhà. Cứ như vậy si ngốc sững sờ ngẩn người mấy phần phút sau, nàng vô ý thức quay đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại, cũng nhẹ giọng kêu gọi nói đệ đệ, nên rời giường. Nhưng mà, để nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, đập vào mi mắt đúng là một tấm giống tuyết giường chiếu đệ đệ người đâu. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua làm không phải là mộng? Lâm Thi Cầm trong nháy mắt từ mông lung hỗn độn trong trạng thái giật mình tỉnh lại, nàng vội vàng xoay người xuống giường, đi vào ba mụ mụ gian phòng. Đẩy cửa đi vào. Lúc này Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao vợ chồng hai người ngay tại bồn rửa tay rửa mặt, nghe được mở cửa động tĩnh sau, nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn về phía một mặt thất kinh Lâm Thi Cầm ba ba, mụ mụ. Lâm Thi Cầm hô chuyện gì xảy ra nha? Tiểu Cầm hôm nay làm sao lên được sớm như vậy? Lý Mộng Giao trong miệng ngậm lấy bàn chải đánh răng, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ đệ đệ hắn. Hắn không thấy. Lâm Thi Cầm lo lắng hô đệ đệ. A, hắn hôm qua cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ, bây giờ còn đang ngủ trên giường rất thẳng đâu. Lâm Hiên một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy mặt, một bên hứng hở hồi đáp. Lâm Thi Cầm nghe chút, vội vàng chạy hướng phòng ngủ chính giường lớn, linh hoạt bò lên giường, liền thấy cần ăn đòn đệ đệ còn tại nằm ngáy ho ho, chỉ gặp hắn chồng vó nằm ở trên giường, chăn đắp đá đến một bên, khóe miệng còn mang theo một tia hóng ánh nước bọt, bộ dáng kia đơn giản muốn bao nhiêu cần ăn đòn có bao nhiêu cần ăn đòn. Nhìn xem đang ngủ say đệ đệ, nàng nắm tay nhỏ không tự giác nắm chặt. Lúc này Lâm Thư Giật còn hoàn toàn đắm chìm tại trong mộng đẹp không cách nào tự kiềm chế. Tại trong giấc mộng của hắn, hắn có thật nhiều ăn ngon và chơi vui, hơn nữa còn không cần lên nhà trẻ, thật tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị ăn một cây mỹ vị xúc xích thời điểm, trong lúc bất chợt, đau đớn một hồi từ gương mặt truyền đến. Lâm Thư Giật đột nhiên mở hai mắt ra, liền thấy tỷ tỷ ngoài cười nhưng trong không cười gương mặt tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. Lâm Thư Giật có chút chột dạ nhỏ giọng nói ra đệ đệ thân ái của ta, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì ta hôm nay rời giường không thấy được ngươi nha. Lâm Thi Cầm tiếp tục nắm đuốt Lâm Thư Giật mặt, nói ra đối mặt tỷ tỷ chất vấn, Lâm Thư Giật chớp mắt to vô tội, lắp bắp hồi đáp, ta cũng không biết ta một tỉnh ngủ liền phát hiện tại ba mụ mụ trong phòng, thật sự là kỳ quái. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lâm Thi Cầm lại dựng vào một cái khác tay nhỏ, hai cánh tay lôi kéo Lâm Thư Giật gương mặt tỉ tỉ, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Lâm Thư Giật cầu xin tha thứ. Ngay tại cái này hai tỷ đệ vui đùa ầm ĩ thời điểm, một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, được rồi, hai người các ngươi đừng đùa, nhanh chuẩn bị rửa mặt, mặc quần áo. Lý Mộng Giao chậm rãi đi tới, ánh mắt từ ái nhìn chăm chú lên đôi này sáng sớm liền bắt đầu đùa giỡn không nghỉ bọn nhỏ. Thế là, hai cái tiểu gia hỏa cũng không lộn xộn, ngoan ngoãn rửa mặt mặc quần áo. Bọn hắn mặc vào nhà trẻ thống nhất đồng phục, áo sơ mi màu trắng phối hợp màu vàng quần đùi, trong áo sơ mi còn in từng đóa tiên diễm hoa hướng dương đồ án, phía sau lại có một cái khéo léo đẹp đẽ màu làm túi sách nhỏ. Sau khi mặc chỉnh tề bọn nhỏ đứng chung một chỗ, tựa như hai viên chiếu lấp lánh mặt trời nhỏ. Lý Mộng Giao đi lên phía trước, cẩn thận vì bọn họ sửa sang lại một chút tóc, sau đó mỉm cười nói, "Ân, các bảo bối của ta thật sự là đáng yêu." Sau đó, Lâm Hiên mở ra xa hoa rộn rộn sở trong kho nam dừng ở cửa biệt thự, cửa xe từ từ mở ra, Lý Mộng Giao đem bọn hắn phân biệt ôm vào xe. Khởi hành xuất phát, đưa bọn nhỏ bên trên nhà trẻ. Trên đường đi, Lâm Thi Cầm lộ ra vô cùng hưng phấn, liễu dịu nói không ngừng. Mà Lâm Thư Giật đâu, liền có chút khẩn trương bất an, nho nhỏ chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, Lâm Hiên liền lái xe tới đến Kinh Hải thị Hải Thiên khu tốt nhất cơ quan nhà trẻ. Giờ phút này, cửa vườn trẻ đã phi thường náo nhiệt, không ít các tiểu bằng hữu ở nhà dáng dấp dốc lòng đồng hành, chính lục tục đi vào cái này tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ nhà trẻ. Lâm Hiên sau khi đậu xe xong, liền cùng Lý Mộng Giao cùng một chỗ xuống xe, đem bọn nhỏ ôm đi ra, sau đó nắm tay nhỏ của bọn họ, chậm rãi hướng phía nhà trẻ cửa lớn đi đến. Lúc này nhà trẻ cửa chính sớm đã đứng đấy mấy vị dáng tươi cười chân thành lão sư, các nàng đang dùng ấm áp ánh mắt nên đón mỗi một cái đến đây báo danh tiểu bằng hữu. Lâm Thi Cầm sau khi thấy, hưng phấn mà chạy đi lên. Mà Lâm Thư Giật thì chăm chú nắm tay của mẫu thân, không nguyện ý buông ra. Lý Mộng Giao thấy thế, vội vàng ngồi xổm xuống, dùng không gì sánh được thanh âm ôn nhu an ủi tiểu Giật nha, dũng cảm một chút, đi theo tỷ tỷ cùng đi nhà trẻ, không cần sợ hãi, các loại tan học sau khi về nhà, mụ mụ làm cho ngươi ăn ngon, được không? Lúc này, vừa mới chạy tới Lâm Thi Cầm lại cấp tốc vòng trở lại, nàng kéo lại đệ đệ Lâm Thư Giật tay nhỏ, kiên định nói đệ đệ đừng sợ. Có tỷ tỷ ở đây, không ai dám khi dễ ngươi, nếu như ai dám khi dễ ngươi, ta liền đánh hắn. Nói xong, còn huy vũ một chút chính mình nhục đô đô nắm tay nhỏ, làm ra một bộ rất lợi hại bộ dáng. Lâm Thư Giật lúc này mới khẽ gật đầu một cái, cùng tỷ tỷ tay nắm tay cùng đi tiến vào nhà trẻ. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua hai đứa bé đi học bóng lưng, tràn đầy vui mừng đưa xong hải tử sau, Lâm Hiên lại đưa Lý Mộng Giao đi làm. Trên đường đi, Lý Mộng Giao viên kia lo lắng hải tử tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại, nàng càng không ngừng hướng Lâm Hiên đặt câu hỏi lão công nhà, ngươi nói bọn nhỏ đến trường thích đứng sao? Dù sao bọn hắn còn nhỏ như vậy, mới 3 tuổi nhiều hài tử, có thể hay không quá sáng sớm học được đâu. Tại trong vườn trẻ, bọn hắn có thể hay không bị những người bạn nhỏ khác khi dễ. Lâm Hiên một mực mỉm cười an ủi lão bà, không biết, phải tin tưởng con của chúng ta. Sau đó hắn đem xe vững vàng đứng tại Hải Thiên khu đệ nhất tiểu học cửa ra vào. Lâm Hiên quay đầu, tiếp tục mỉm cười nói, hiện tại lo lắng cũng không hề dùng, chờ chúng ta giữa trưa đi đón hài tử thời điểm liền biết. Lý Mộng Giao nghe lời này, trong lòng hơi an tâm một chút, gật đầu nói, "Ừm, nói cũng đúng." Nói xong, nàng đột nhiên xích lại gần Lâm Hiên, bẹp một tiếng, tại trên gương mặt của hắn lưu lại một cái ngọt ngào hôn. Sau đó liền vui vẻ mở cửa xe, đi làm. Tiếp lấy, Lâm Hiên tiếp tục nổ máy xe, hướng phía Hiên Mộng Cao ốc chạy tới. Liên quan tới vừa rồi chỗ thảo luận bọn nhỏ sẽ hay không tại nhà trẻ nhận khi dễ vấn đề này, đáp án hiển nhiên là phủ định. Lâm Hiên thế nhưng là cái người tâm tư kín đáo, sớm tại đưa bọn nhỏ nhập vườn trước đó, hắn cũng đã tỉ mỉ chuẩn bị tốt hết thảy. Hắn cùng nhà kia nhà trẻ viên trưởng bắt chuyện qua, xin nhờ đối phương cần phải chiếu cố tốt chính mình một đôi nhi nữ. Cho nên, bọn nhỏ ở chỗ này an toàn cùng khoái hoạt tự nhiên là có chỗ bảo hộ. Chương 488. Lão công, ngươi lúc nào mua máy bay trực thăng a? Chương 488. Lão công, ngươi lúc nào mua máy bay trực thăng a? Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến giữa trưa tan học thời điểm. Lâm Hiên sớm kết thúc công việc trong tay, đi trước nối liền Lý Mộc Dao, sau đó lại ngựa không dừng vó chạy tới nhà trẻ tiếp bọn nhỏ. Khi bọn hắn đi vào cửa vườn trẻ lúc, Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật vui vẻ chạy ra. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao một người ôm lấy một đứa bé, vẻ mặt tươi cười các bà bối, ngày đầu tiên bên trên nhà trẻ, cảm giác thế nào? Lý Mộng Giao cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, vừa vặn rất tốt chơi nữa, bên trong có thật nhiều tiểu bằng hữu đâu. Lâm Thi Cẩm hưng phấn đến khoa tay múa chân. Lý Mộng Giao xoay đầu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nhi tử, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Giật đâu? Nhà trẻ có phải hay không cùng mụ mụ nói như vậy thú vị?" Ân. Lâm Thư Giật gật gật đầu. Lúc này, tỷ tỷ Lâm Thi Cẩm đột nhiên xen vào nói, "Mụ mụ, ngươi là không biết, đệ gia hỏa này ngày đầu tiên đến trường liền cùng nữ hài tử khác trò chuyện." Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói loạn, rõ ràng chính là nàng chính mình chủ động lại gần có được hay không? Lâm Thư Giật có chút nóng nảy giải thích. Lâm Thi Cẩm lại xem thường những môi, cái này khác nhau ở chỗ nào a? Dù sao về sau ta nhìn hai người các ngươi chơi đến có thể vui mừng rồi. Một bên Lâm Hiên thấy thế, không khỏi mở miệng cười hỏi, nhi tử, mau cùng ba ba nói một chút, nữ hải kia tên cứ gọi là gì? Nàng. Nàng nói nàng gọi Tiểu Thanh. Lâm Thư Giật ngượng ngùng hồi đáp. Mọi người nghe xong đều cười lên ha ha, sau đó vừa nói vừa cười lên xe chậm rãi khởi động, dần dần nhanh chóng cách rời nguyên địa. Trong bất chi bất giác, thời gian lại lặng lẽ chạy trốn một mảng lớn, đảo mắt liền đến cuối tháng 9. Tại cái này cuối thu khí sảng cuối tuần sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào ấm áp trong phòng khách. Lý Mộng Giao chính lòng tràn đầy vui vẻ bồi tiếp tuổi nhỏ tiểu nhi tử Lâm Gia Thụ cùng một chỗ làm trò chơi. Nàng ôn nhu duỗi ra hai tay, vững vàng nâng tiểu gia hỏa mập mạp thân thể, đem hắn cao cao nâng qua đỉnh đầu. Sau đó nhẹ nhàng tả hữu lung lay, trong miệng còn vui sướng hô hào, tiểu gia thụ biết bay lạc. Bị mụ mụ nâng tại không trung, Lâm Gia Thụ cực kỳ hưng phấn, tiểu thủ tiểu cước càng không ngừng bay nhảy lấy, nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Lý Mộng Giao nhìn xem đáng yêu nhi tử, túi người đi, trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Mùi sữa, thật đáng yêu. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận kỳ quái tiếng vang đột nhiên từ Hải Thiên Giật cảnh biệt thự trên không truyền đến. Thanh âm kia giống như tật phong gào thét mà qua, lại như vật nặng phi tốc lướt qua không khí sinh ra tiếng ma sát, giống như là thứ gì ở trên đỉnh đầu bay qua. Lý Mộng Giao không khỏi dừng lại trong tay động tác, vội vàng đem Lâm Gia Thụ đưa cho Hoàng Thời Phương. Bởi vì Lâm Hiên sáng sớm liền nói có việc đi ra, cho nên chỉ có thể chính mình đi vào mái nhà xem xét tình huống như thế nào. Khi Lý Mộng Giao đi vào mái nhà thời điểm, một màn trước mắt để nàng sợ ngây người. Chỉ gặp nguyên bản trống trải trên không chẳng biết lúc nào vậy mà đột ngột xuất hiện một khung hình thể cực đại không gì sánh được màu xanh trắng máy bay trực thăng. Bộ kia máy bay trực thăng giống như một cái uy mạnh sắt thép cự ưng bình thường, quanh quẩn trên không trung bay lượn, mang theo trận trận tiếng gió gào thét. Sau đó, nó giống như là tìm đúng mục tiêu giống như, chậm rãi hạ thấp độ cao, cuối cùng ổn đương đương dừng sát ở biệt thự trên lầu chót chuyên môn thiết trí máy bay trực thăng trên sân bay. Lý Mộng Giao trừng lớn hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm bộ này quái vật khổng lồ. Trôi chảy ưu mỹ đường cong buộc vòng quanh nó cực kỳ sống động thân hình, mượt mà đầu phi cơ, thân máy hai bên chuyên trở cánh khổng lồ, xa xa nhìn lại, toàn bộ tạo hình tựa như không trung cự thú. Đúng lúc này, máy bay trực thăng cửa khoang từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một cái vóc người cao lớn thẳng tắp nam tử. Hắn mang theo một bộ khớp huyễn màu đen kính râm, khóe miệng có chút dương lên, treo một vòng ung dung tự tin dáng tươi cười, chính lệnh bước vững vàng hữu lực bộ pháp trực tiếp hướng Lý Mộng Giao đi tới. "Lão bà, máy bay trực thăng này thế nào?" "Bá khí đi." Lâm Hiên đi đến Lý Mộng Giao trước người đứng vững, đưa tay tháo kính râm xuống, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Lý Mộng Giao giờ phút này vẫn ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. "Già, lão công, ngươi lúc nào mua máy bay trực thăng A3?" Lâm Hiên mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói, "Tại chúng ta đi thổ quốc ngồi xong khinh khí cầu sau khi trở về, lão bà không phải rất ưa thích trên không trung bay lượn sao? Cho nên liền lặng lẽ mua một khung." Lý Mộng Giao nghe xong, trong lòng giống như bị một cỗ ấm áp dòng lũ bao phủ, cô cảm động kia chi tình trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng giơ ra hai tay, ôm thật chặt Lâm Hiên, ôn nhu nói, "Tạ ơn lão công, ta rất ưa thích." Lâm Hiên hôn một chút Lý Mộng Giao phấn nộn gương mặt, mỉm cười nói, "Hiện tại muốn hay không ngồi lên thử nhìn một chút?" Tốt, Lý Mộng Giao lộ ra một vòng ngọt ngào mỉm cười. Thế là Lâm Hiên nắm Lý Mộng Giao tay, đi vào bộ này máy bay trực thăng trước mặt, mở ra cabin cửa, tỉ mỉ đỡ lấy nàng đi vào ghế lái phụ vị, thắt chặt dây an toàn. Làm xong những này, hắn mới quay người đi hướng vị trí lái chính, động tác lưu loát đội mũ giáp lên cùng anh Tuấn kính râm. Lý Mộng Giao tò mò nhìn chằm chằm trong buồng phi cơ những cái kia phức tạp mà tinh vi phi hành thiết bị, quay đầu hỏi, "Lão công à, ngươi là lúc nào học được lái phi cơ trực thăng nha?" Lão công ngươi vốn là biết lái hàng không dân dụng máy bay, thi một cái máy bay trực thăng giấy lái xe rất khó sao? Lâm Hiên tràn đầy tự tin cười cười đúng đúng đúng, lão công ngươi lợi hại nhất. Lý Mộng Giao nhịn không được hờn dỗi trắng Lâm Hiên một chút, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là mừng rỡ cùng sùng bái. Chúng ta lúc nào xuất phát nha? Liên hiện tại. Lâm Hiên thuần thục đè xuống một loạt cái nút, khởi động máy bay động cơ. Trong chốc lát, chủ xoay cánh bắt đầu phi tốc xoay tròn, phát ra hô hô thanh âm. Máy bay chậm rãi lên thăng, dần dần rời đi mặt đất, hướng về bắt ngát biển cả bay đi mà, cất cánh rồi. Lý Mộng Giao hưng phấn mà hô. Theo máy bay không ngừng kéo lên, cảnh sát trước mắt như là một bức tranh giống như chậm chậm triển khai. Rộng lớn vô ngần biển lớn màu xanh lam hiện ra ở trước mặt của bọn hắn, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Xanh lam biển cả nhìn không thấy bờ, trắng loãng bọt nước dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Lâm Hiên chuyên chú thao túng máy bay, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Mộng Giao, nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng không khỏi đến có chút dương lên. Sau đó, máy bay trực thăng dọc theo đường ven biển một đường tiến lên, phía dưới là một mảnh phi thường náo nhiệt bãi cát. Ngay sau đó, phương đám người phát hiện hướng trên đỉnh đầu có một khung máy bay trực thăng lúc bay qua, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn xung quanh mau nhìn, đó là cái gì? Là máy bay trực thăng a, cực giỏi nha. Tựa như là Agusta mẹ lần AV-109, chiếc máy bay này thế nhưng là giá trị 50 triệu đâu. Chương 489. Liêu Vũ Hinh cùng Chu Tuyển hôn lễ. Chương 489. Liêu Vũ Hinh cùng Chu Tuyển hôn lễ. Thời gian lặng yên lưu chuyển, trong nháy mắt liền tới đến 2028 năm tháng 10. Chính vào quốc khánh ngày hội, khắp nơi tràn đầy ăn mừng cùng sung sướng không khí. Trong lúc đó, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao được mời tham gia Liêu Vũ Hinh cùng Chu Tuyển hôn lễ. Một buổi sáng sớm, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao phân biệt làm phụ rể phụ dâu, cùng một chỗ vì mình hảo huynh đệ, hảo tỷ muội bận trước bận sau. Tại phụ rể đoàn nơi này, Lâm Hiên, Trần Cảnh Minh, Trung Trạch Thắng cùng Tân Lang Chu Tuyển chính làm thành một vòng, kịch liệt thảo luận lấy làm sao thuận lợi thông qua phụ dâu bọn họ thiết trí trùng điệp khảo nghiệm các ca, sau đó làm sao xong. Chu Tuyển hỏi. Trần Cảnh Minh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, cái này còn không đơn giản. Nghe ta. Nói, hắn đầu tiên là đem ngón tay hướng Lâm Hiên cùng Trung Trạch Thắng, an bài đứng lên hai người các ngươi, riêng phần mình phụ trách giải quyết lao bà của mình, chờ đúng thời cơ, không nói hai lời trực tiếp ôm đi là được. Về phần còn lại một cái kia, liền dùng hồng bao mở đường. Được a Cảnh Minh ca, cứ làm theo như ngươi nói. Chu Tuyền hưng phấn nói. Nhưng mà, cùng phụ rể đoàn bên này khẩn trương như đồ hình thành so sánh rõ ràng chính là, một bên khác phụ dâu đoàn lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Lý Mộc Giao, Trần Mạn Mạn, Dương Lâm cùng Tân Nương Liễu Vũ Hinh cũng không có ngay đầu tiên thương thảo như thế nào làm khó dễ Tân Lang cùng phụ rể đoàn, mà là đem nhau nhau đưa ánh mắt đồng loạt tập trung tại Lý Mộng Giao trên thân, các ngươi làm gì đều nhìn chằm chằm vào ta nha. Lý Mộng Giao sờ lên chính mình cái kiệu tiểu nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì sao? Giao Giao nha, sớm biết liền không tìm ngươi làm bạn mẹ, ngươi xem một chút ngươi, mặc phù dâu phục, ta đây tân nương tử đầu ngọn gió đều cho cướp sạch. Liêu Vũ Hinh nói đùa. Thời khắc này Lý Mộng Giao, sắc thực đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Nàng mặc trắng đoán phù dâu phục, hoàn mỹ phát họa ra nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người đường cong. Cổ áo hiện lên nhu hòa hình tròn, lộ ra nàng trắng non xương quai xanh, tản mát ra một loại mê người mị lực. Mái tóc của nàng rủ xuống ở đầu vai, trong đó còn có mấy sợi tóc bị xào rượu kéo lên, càng tăng thêm mấy phần tùy tính cùng tự nhiên đẹp đẽ, gương mặt không thi phấn trang điểm, sáng tỏ đôi mắt để lộ ra nội tâm ôn nhu. Lý Mộng Giao liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa như từ trong tranh đi ra tiên tử, tươi mát, mỹ lệ mà làm cho người động tâm chính là đúng vậy nha. Giao Giao, thật không biết ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên, làm sao mặc cái gì đều đẹp như vậy đâu. Dương Lâm cũng không nhịn được cười phụ hòa nói. Trần Mạn Mạn cũng lại gần trêu ghẹo nói, ha ha, Giao Giao à, bằng không ngươi hay là nhanh đi thay đổi một bộ trước kia thập niên 80-90 loại kia cũ kỹ kiểu dáng quần áo đi, dạng này liền sẽ không che lại tân nương. Các ngươi đừng chê cười ta, chúng ta hay là thảo luận bên dưới làm sao chỉnh sâu độc bọn hắn đi. Lý Mộng Giao bị khen mặt đều nổi lên đỏ ửng. Sau một tiếng, bốn cái đại nam nhân sôi động đi tới tân nương cửa nhà, chuẩn bị xông cửa kết thân. Tại đối mặt phụ dâu bọn họ vấn đề, Lâm Hiên, Trần Cảnh Minh cùng Trung Trạch Thắng các hiện thần thông, phân biệt đáp sai một cơ hội. Chu Tuyền Nguyên địa dưng dưng làm tổ bà chống đẩy. Rốt cục, tại đã trải qua một phen khúc chết đằng sau, phụ rể bọn họ trả lời một vấn đề cuối cùng, cũng hướng trong khe cửa nhét vào vô số cái căng phòng hồng bao sau, phụ dâu bọn họ mới bỏ được đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, Lâm Hiên liền dẫn theo các huynh đệ vừa lên. Phụ dâu bọn họ thấy thế, vội vàng cùng nhau ngăn ở cửa ra vào, phía trước nhất chính là Lý Mộng Giao. Chỉ nghe Lý Mộng Giao hờn dỗi một tiếng hô, các ngươi muốn qua chúng ta phụ dâu cửa này, còn không có dễ dàng như vậy. Còn chưa có nói xong, nàng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, liền bị Lâm Hiên trực tiếp ngồi chỗ cuối bế lên, sau đó sải bước hướng lấy ngoài cửa đi đến. Lý Mộng Giao lập tức hoa dung thất sắc, trong lòng một trận bối rối, nàng một bên dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đánh lấy Lâm Hiên phía sau lưng, một bên vừa thẹn lại giận kêu lên, ai nha, lao công, ngươi làm gì nha? Người ta cũng còn chưa kịp ra lại vấn đề đâu. Nhanh lên một chút thả ta xuống rồi. Lâm Hiên thì mặt mỉm cười, an ủi, lão bà, xin lỗi, cũng là vì huynh đệ. Nói đi, vẫn như cũ ôm thật chặt Lý Mộng Giao không chịu buông tay, tiếp tục bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tiếp lấy, Lý Mộng Giao quay đầu lại thấy được đồng dạng bị Trung Trạch Thắng ôm đi ra Dương Lâm. Người sau cũng tại giận dữ mắng mỏ lão công mình vô sỉ hành vi. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là phụ rể đoàn tỉ mỉ bày kế mưu kế. Thật sự là thất sách. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Tân Lang Tân Nương, cùng Trần Cảnh Minh phụ rể cùng Trần Mạn Mạn phụ dâu chờ chút, ta thế nhưng là người có gia thất, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ ôm đi à? Mạn Mạn trơ mắt nhìn hai vị khác phụ dâu đều bị riêng phần mình lão công ôm đi, không khỏi cảm thấy vạn bất đắc dĩ, đành phải cười khổ nói ha ha, đương nhiên sẽ không, chính ta cũng là có gia thất, đối phó ngươi, chúng ta có chuyên môn chuẩn bị xong lưu kế. Trần Cảnh Minh trên mặt vẻ giảo hoạt, chậm rãi hướng phía Trần Mạn Mạn đi đến, ngươi muốn làm gì, không cho phép làm loạn nha. Trần Mạn Mạn mắt thấy Trần Cảnh Minh từng bước tới gần, trong lòng không khỏi một trận bối rối hắc hắc hắc. Trần Cảnh Minh một bên phát ra để cho người ta nhìn không thấu tiếng cười, một bên tăng tốc bước chân đi về phía trước. Ngay tại sắp đi đến Trần Mạn Mạn trước mặt thời điểm, hắn lại đột nhiên ở giữa tới cái 90 độ ngoặt lớn eo, sau đó dùng hai tay cùng cung kính kính nâng lên một cái cực đại không gì sánh được hồng bao, cao cao nâng quá đỉnh đầu, cũng kéo cuống họng hô lớn xin mời mỹ nữ dơ cao đánh khẽ, mau mau nhường đường đi. Trần Mạn Mạn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức túi đầu liếc một cái kia căng phồng đại hồng bao, bĩu môi nói ra, muốn dùng tiền tài dụ hoặc ta. Ta mới không. Nàng còn chưa nói xong, chỉ gặp Trần Cảnh Minh không chút do dự lại thêm vào một cái cực đại không gì sánh được hồng bao. Cái này. Trần Mạn Mạn xoắn xuýt đang lúc nàng do dự thời điểm, Trần Cảnh Minh lại lần nữa tăng giá cả, lại tăng thêm một phần hồng bao, khoảng chừng ba cái đại hồng bao, vẫn như cũ bảo trì tư thế không thay đổi, ngươi nhìn người thật chuẩn, thành giao. Ha ha ha. Trần Mạn Mạn cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi phần này dụ hoặc, Hoan Thiên Hỉ Địa tiếp nhận cái kia ba cái chiếu nặng hồng bao, sau đó nhường ra con đường. Lúc này Liễu Vũ Hinh đoán chừng đang thầm mắng, chính mình phù dâu đoàn làm sao lại như thế không còn dùng được. Cứ như vậy, Tân Lang Chu Tuyền thuận lợi nhận được tân nương Liễu Vũ Hinh. Nửa giờ sau, tại Kinh Hải thị một chỗ mỹ lệ ngoài trời trong hoa viên. Ngũ thải ban lan đóa hoa ganh đua sắc đẹp, xanh biếc mặt cỏ giống như một khối mềm mại màu xanh lá thảm, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Trắng đoán cái bàn sắp hàng chỉnh tề, phía trên bố trí tỉ mỉ lấy màu hồng cùng hoa tươi màu trắng. Một đầu thật dài thảm đỏ từ lối vào một mực trải ra hoa lệ nghi thức đài, ánh nắng vẩy vào phía trên, lóe ra quang mang màu vàng. Tân nương Liễu Vũ Hinh bưng lấy hoa tươi, thân mang trắng đoán như tuyết áo cưới. Tại phụ thân Liễu Văn Đức đồng hành, yêu nhã chậm rãi dọc theo thảm đỏ đi tới. Nàng gái kia thật dài váy kéo tại sau lưng, tựa như một đóa nở rộ hoa sen. Trên đầu mạng che mặt tung bay theo gió, càng tăng thêm mấy phần thần bí cùng thẹn thùng. Giờ phút này, Tân Lang Chu Tuyền đứng tại nghi thức trước sân khấu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thâm tình. Khi Liễu Vũ Hinh đi đến Chu Tuyền bên người, Liễu Văn Đức đem tay của nữ nhi trịnh trọng giao cho trong tay của hắn. Ngay sau đó, mục sư trang trọng tuyên đọc hôn nhân lời thề. Chu Tuyền cùng Liễu Vũ Hinh lẫn nhau nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, ở trong đó phản chiếu ra lẫn nhau thân ảnh. Tại mục sư dẫn đạo bên dưới, hai người bọn họ thâm tình nói ra ta nguyện ý. Sau đó tại thân bằng hảo hữu vỗ tay cùng chúc phúc bên trong, bọn hắn ngọt ngào ôm hôn. Chương 490. Hiên mộng máy vi tính sách tay. Chương 490. Hiên mộng máy vi tính sách tay, bút ký, tấm phẳng, đồng hồ ba kiện bộ. Hôn lễ sau khi kết thúc, Lâm Hiên nắm Lý Mộng Giao tay nhỏ, hai người cùng đi tại như đệm trên bãi cỏ. Gió nhẹ nhẹ phẩy Lý Mộng Giao sợi tóc, nàng một bên nhẹ nhàng đi tới, một bên kìm lòng không được nhẹ giọng hừ phát vui sướng ca khúc. Tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt tràn đầy không gì sánh được nụ cười sáng lạ. Phản phất toàn bộ thế giới đều bị nàng khoái hoạt lây la bà, tại hử cái gì đâu. Lâm Hiên nhìn xem bên cạnh như là như tinh linh khoái hoạt thế tử, mỉm cười hỏi không nói cho ngươi. Lý Mộng Giao ngẩng đầu, dí dỏm lườm Lâm Hiên một chút. Ngay sau đó, nàng nhịn không được bắt đầu cảm thán nói, lão công nha, không nghĩ tới huynh đệ ngươi thật cùng ta khuê mật kết hôn, hơn nữa còn là hai đôi, thật thật bất khả tư nghị. Còn không phải may mắn mà có ta. Lâm Hiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, cái này cùng ngươi có quan hệ gì thôi. Lý Mộng Giao nháy đôi mắt đẹp hỏi, nếu là không có ta trước tiên đem ngươi vị tiên nữ này lấy về nhà, bọn hắn nào có cơ hội nhận biết ta. Lâm Hiên cười nói. Lý Mộng Giao nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, tựa như là chuyện như vậy đột nhiên, nàng cảm giác được hai chân của mình lần nữa rời đi mặt đất, cả người lại một lần bị Lâm Hiên ôm ở trong ngực lao công. Tại sao lại đến nha? Lý Mộng Giao gắt giọng, đồng thời, nàng gái kia trắng nón mảnh khảnh tay nhỏ rất tự nhiên ôm Lâm Hiên cổ, đem thân thể càng chặt dựa sát vào nhau tiến hắn ấm áp trong lồng ngực lao bà, ta thật rất may mắn, có thể lấy được ngươi dạng này bảo tàng nữ hải. Lâm Hiên mỉm cười nói. Hắn nhìn xem trong ngực thẹn thùng mỹ nhân, nhanh chân hướng phía đặt tại cách đó không xa lao tư lai tư khố bên trong nam đi đến. Thời gian lại lần nữa lặng yên lưu chuyển, đi tới tháng 11. Tại mỗi năm một lần 11/11 một ngày trước, có thụ chú mục Hiên Mộng tập đoàn lần nữa cử hành một trận sản phẩm buổi họp báo. Lần này, Lâm Hiên duy nhất một lần ban bố 3 khoản đủ để phá vỡ toàn bộ thị trường cạnh tranh tách cục sản phẩm, đẩy ra Hiên Mộng giờ giảm bục một laptop, giờ giảm bắt một máy tính bảng, giờ giảm bắt một đồng hồ ba kiện bộ. Bọn chúng đều trang bị đỉnh cấp chip, để tất cả điện tử sản phẩm ngành nghề chấn động theo. Mà lại giá cả cũng cùng Hiên Mộng giờ giảm một điện thoại một dạng, phi thường thân dân. Lâm Hiên sở dĩ định khá là rẻ, một là cho trong nước rộng rãi người tiêu dùng thật sự ưu đãi và phúc lợi, để càng nhiều người có thể hưởng thụ được công nghệ cao mang tới tiện lợi sinh hoạt. Hai chính là muốn ít lãi tiêu thụ mạnh, nhanh chóng để Hiên Mộng tập đoàn chiếm cứ thị trường số định mức. Tại trên buổi họp báo, khi Lâm Hiên lên đài giới thiệu xong sản phẩm mới đằng sau, mọi người dưới đài đều nhao nhao hô hào tạo xe. Lâm Hiên nhếch miệng mỉm cười, cũng không có tỏ thái độ. Theo buổi họp báo viên mãn kết thúc, tại 11/11 cùng ngày, Hiên Mộng tập đoàn vừa mới đẩy ra cái kia vài khoản sản phẩm mới cho thấy kinh người tiêu thụ lực bùng phát, nó lượng tiêu thụ một đường tiêu thăng, không chút huyền niệm leo lên các đại nền tảng thương mại điện tử đứng đầu bảng vị trí, sáng tạo ra cái này đến cái khác tiêu thụ kỳ tích. Từ đó về sau, Hiên Mộng tập đoàn liền nhanh chóng chiếm lĩnh trong nước điện tử sản phẩm thị trường phần lớn số định mức. Cùng lúc đó, tại Kinh Hải Đại học trong sân trường, một gian ấm áp ký túc xá nữ sinh bên trong, Lâm Tư Tư chính vui tươi hớn hở mà nhìn xem nhà mình lão ca tổ chức buổi họp báo phát sóng trực tiếp. Trong mắt của nàng, lão ca mặc kệ lúc nào đều là buồn cười. Giống như chỉ cần Lâm Hiên đứng tại đó, Lâm Tư Tư đều sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lưu Giai Hân đi đến. Tư Tư à, lại tới một phòng. Ngay tại một bên chỉnh lý quần áo, Ngô Mẫn lập tức ngửi được bắt quái khí tức, cấp tốc bu lại cái gì? Lại có người cho chúng ta Tư Tư viết thổ lộ tin. Ngồi ở trên giường, Lý Tĩnh Tĩnh đến động tĩnh sau lập tức từ giường trên thò đầu ra, hưng phấn mà nói ra, ta vừa mới còn tại trường học thổ lộ tưởng thấy có người thổ lộ chúng ta Tư Tư đâu. Nhưng mà, Lúc này Lâm Tư Tư cũng không nghe thấy bạn bè cùng phòng thanh âm, nàng còn tại tụ tinh hội thần nhìn xem lão ca buổi họp báo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười tư tư. Lưu Giai Hân đi đến Lâm Tư Tư bàn, la lớn: "A, Giai Hân, làm sao rồi?" Lâm Tư Tư lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía các nàng ngươi lại một phong thổ lộ tin, cầm chắc. Lưu Giai Hân đem phong thư bỏ lên trên bàn: "Ai nha, Giai Hân, ta không phải đã nói rồi sao? Về sau lại đụng đến loại tình huống này, ngươi liền trực tiếp thay ta từ chối rơi tốt. Lâm Tư Tư đạo ta cự tuyệt được không?" Lúc đó ta ngay tại thư viện lặng yên đọc sách đâu, liền đi đi nhà vệ sinh công phu, trở về xem xét, trên mặt bàn thế mà không hiểu thấu nhiều hơn một phong thư. Nếu không phải trên phong thư rõ ràng viết xin nhờ chuyển giao cho ngươi, không biết còn tưởng rằng là ai cho ta viết đâu. Lưu Giai Hân mở ra hai tay: "Ha ha ha, còn có chiêu này." Lâm Tư Tư nhịn không được cười ra tiếng, nàng cầm qua thổ lộ tin, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền ném qua một bên. Trước mắt nàng đã là Kinh Hải Đại học giáo hoa cấp nhân vật, thâm thụ rộng rãi nam đồng bào ái mộ. Chứ cần thiết thời gian lên lớp bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian không phải đợi tại phòng ngủ, chính là chạy đến Hải Thiên Giật Cảnh đi tìm ca ca cùng tàu tự chơi. Nhất là tiến vào đại học năm ba đằng sau, chương trình học tương đối giảm bớt rất nhiều, cho nên nàng càng là rất ít ở trong sân trường lộ diện. Đúng rồi Tư Tư, ngươi đang nhìn cái gì mê mẩn như vậy đâu? Lưu Giai Hân tò mò hỏi: "Ca ca, ta công ty tổ chức sản phẩm mới hiện trường buổi họp báo phát sóng trực tiếp à?" Lâm Tư Tư chỉ chính mình trên màn ảnh máy vi tính video, nói ra: "Ca của ngươi." "Đúng rồi đúng rồi, ca của ngươi hiện tại ban bố hiên mộng máy tính, mặt phẳng, đồng hồ ba kiện bộ, có hay không nội bộ giá ưu đãi nha?" Lưu Giai Hân lúc này mới nhớ tới, Lâm Tư Tư ca ca ngay tại lúc này mười phần lửa nóng hiên mộng tập đoàn chủ tịch Lâm Hiên hẳn là có đi, ta giúp các ngươi hỏi một chút à. Lâm Tư Tư đạo: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn." Một bên Ngô Mẫn nghe nói như thế, vội vàng tiến đến Lâm Tư Tư bên người reo lên: "Ta cũng thế." Lý Tĩnh cũng đi theo hô: "Cũng không có vấn đề gì." Lâm Tư Tư mỉm cười nói. Chương 491. Ngươi lại lớn đều là muội muội của ta. Chương 491. Ngươi lại lớn đều là muội muội của ta. Vài ngày sau một ngày cuối tuần 10h sáng chuông tả hữu, Lý Mộng Giao lười biếng vặn eo bẻ cổ, một bên áp, một bên chậm rãi từ trên lầu dạo bước xuống. Khi nàng đi đến phòng khách lúc, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở trên ghế salon. Chỉ gặp Lâm Tư Tư đang ngồi ở mềm mại trên ghế salon, trong ngực ôm đáng yêu Lâm Gia Thụ, ý cười đầy mặt đùa lấy tiểu gia hỏa nhi tiểu thụ ngoan ngoãn ngồi xuống à, nhìn cô cho ngươi biểu diễn đặc sắc tiết mục. Nàng đem tiểu gia thụ nhẹ nhàng đặt ở trên đùi, sau đó dùng hai tay nắm vuốt khuôn mặt nhỏ của chính mình, đóng vai lên làm quái sắc mặt trêu chọc hắn, trong miệng còn phát ra lược 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 thanh âm. Tiểu gia thụ trừng mắt một đôi ánh mắt sáng ngời, tò mò nhìn chằm chằm trước mắt vị này nhí nha nhí nhảnh cô. Theo Lâm Tư Tư động tác biên độ trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoa trương, hắn cũng bắt đầu cơ tay chân, phát ra vui vẻ giống như hải nhi tiếng cười. Nhìn thấy chính mình cháu ngoại trai cười đến đáng yêu như thế, Lâm Tư Tư vội vàng móc ra chính mình hiên mộng điện thoại đối với hắn điên cuồng vô đập: Tư Tư, buổi sáng tốt lành nha. Lý Mộng Giao mỉm cười nói. Bắt chuyện qua sau, nàng quay người đi vào phòng bếp, tìm tới Trần Di tỉ mỉ chuẩn bị xong bữa sáng, bưng đến phòng khách bắt đầu ăn cậu tử: "Hôm nay ngươi làm sao muộn như vậy rời giường nha?" Lâm Tư Tư nhẹ nhàng đung đưa trong ngực ôm tiểu gia thụ, tò mò nhìn về phía Lý Mộng Giao, hỏi. Lý Mộng Giao có chút ngượng ngùng rủi rủi con mắt, nhẹ giọng trả lời: "Đêm qua ngủ được hơi trễ." Nếu như xích lại gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện mặt của nàng đã có chút nổi lên một vòng đỏ ửng. Còn không phải bởi vì Lâm Hiên tối hôm qua một mực quấn lấy Lý Mộng Giao không thả, lúc này mới ngủ đã chậm. Nghĩ tới đây, Lý Mộng Giao không khỏi âm thầm đoán trách lên Lâm Hiên đến ba mẹ đâu. Lý Mộng Giao vừa ăn bữa sáng, một bên thuận miệng hướng Lâm Tư Tư hỏi: "Bọn hắn nhìn thấy ta tới, liền mang theo Tiểu Cầm cùng Tiểu Giật đi ra ngoài chơi, nói muốn để ta cái này cô mang cháu ngoại trai, tăng tiến tình cảm." Lâm Tư Tư nhìn thấy trước mắt ngốc manh Lâm Gia Thụ, lại nhịn không được trên mặt của hắn hôn một cái. Thật là quá đáng yêu. Lý Mộng Giao nghe xong mỉm cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng đưa ánh mắt về phía ngay tại đùa Tiểu Gia Thụ Lâm Tư Tư trên thân, nghiêm túc trên dưới bắt đầu đánh giá. Chỉ gặp Lâm Tư Tư hôm nay thân mang một kiện màu lam nhạt khoảng ngắn đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, quần áo nút thắt không có toàn bộ bộc lên, tùy ý rộng mở, thể hiện ra một phần tự tại cùng tùy tính. Hạ thân thì phù hợp một đầu màu trắng bách điệp váy ngắn, váy chiều dài vừa vặn đến đùi trung bộ, nổi bật ra nàng thon dài trực tiếp hai chân. Màu nâu sẫm mái tóc tự nhiên rối tung ở đầu vai, trên mặt hóa một tầng nhàn nhạt trang nhan, cười lên lúc, khóe miệng hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, phi thường ngọt ngào. Cái này màu nâu sẫm nhuộm tóc, hay là Lý Mộng Giao đề nghị Tư Tư đi làm, hiện tại xem ra hiệu quả thật đặc biệt tốt. Hiện tại Lâm Tư Tư đặt ở bất luận cái gì một trường học, đều là giáo hoa nữ thần cấp bậc. Thế là Lý Mộng Giao nhịn không được hiếu kỳ: Tư Tư nha, tẩu tử có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đang cùng Lâm Gia Thụ vui vẻ chơi đùa, Lâm Tư Tư nghe nói như thế, không chút do dự gật gật đầu, mỉm cười đáp lại nói: "Đương nhiên, có thể rồi, tẩu tử ngươi cứ hỏi thôi." "Tư Tư ở trường học có hay không đàm luận bạn trai nha?" Lý Mộng Giao nhẹ giọng hỏi. Lâm Tư Tư nghe vậy, lập tức lắc đầu, nói ra: "A, không có nha, ta trước mắt cũng không có tâm tư yêu đương đâu." "Tại sao vậy?" "Tư Tư ở trường học hẳn là rất nhiều người đuổi ngươi đi." Lý Mộng Giao nghi ngờ truy vấn ân. "Là thật nhiều, nhưng là ta hiện tại chỉ muốn trước hảo hảo hoàn thành chính mình việc học, yêu đương cái gì, chờ sau này lại nói cũng không muộn rồi." Lâm Tư Tư đạo. Mặc dù nàng trạch tại ký túc xá, nhưng không có nghĩa là nàng chính là tại ký túc xá chơi, thường xuyên đều là đang cố gắng học tập, không ngừng tăng lên kiến thức của mình trình độ. Lâm Tư Tư nhìn thấy bây giờ chính mình Lao Ca đã như vậy thành công, mạnh hơn nàng sao có thể rơi xuống đâu. Nghĩ đến Lao Ca, Lâm Tư Tư quay đầu hỏi: "Đúng rồi, ca ca ta đâu? Hắn cái này con heo lười còn không có rời giường." Lý Mộng Giao đạo: "Cái kia đúng là cái con heo lười lớn." Lâm Tư Tư đạo. Sau đó nàng vừa nhìn về phía trước mắt Lâm Gia Thụ, ôn nhu nói: "Tiểu thụ, chúng ta đi nhau nhau ba ba của ngươi có được hay không?" Lâm Gia Thụ vừa nghe đến ba ba, ngại thanh mại khí theo sát hô: "Ba ba, ba ba. Ta lúc này đi." Lâm Tư Tư ôm Tiểu Gia Thụ đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đi lên lầu, Lâm Hiên mặc áo ngủ ung dung mà xuống lầu, vừa mới hai người các ngươi ở sau lưng nói ta cái gì đâu. Lâm Hiên cũng ngáp không có gì nha, nói Lao ca ngươi là vũ trụ vô địch thứ nhất đẹp trai. Lâm Tư Tư nháy mắt mấy cái, nói ra. Lâm Hiên vậy mới không tin chính mình lão muội chuyện ma quỷ, trực tiếp rỗi ra đại thủ đặt tại trên đầu của nàng, dùng sức xoa nhẹ đứng lên. Ai nha, Lao ca, ta đã trưởng thành, đều chừng 20, ngươi làm sao còn cùng khi còn bé một dạng luôn vào đầu của ta nha. Lâm Tư Tư một bên ra sức dãy rủa, một bên kháng nghị nói ngươi lại lớn đều là muội muội của ta. Lâm Hiên tùng mở tay, xoay người đi phòng bếp cũng cầm một phần bữa sáng, đi vào phòng khách, sát bên Lý Mộng Giao bên cạnh cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đợi chút nữa ngươi muốn Hiên Mộng ba kiện bộ, chính mình đi gian tạp vật cầm. Lâm Hiên một bên ăn, vừa nói nha. Lâm Tư Tư lên tiếng. Sau đó, nàng ôm lấy đáng yêu Tiểu Gia Thụ, chậm rãi đi tới to lớn trước cửa sổ sát đất. Xuyên thấu qua sáng tỏ pha lê, nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên ngoài mỹ lệ hoa viên cảnh sắc. Tháng 11, năm nay khí hậu so những năm qua đều muốn ấm một chút, ánh mặt trời ấm áp như là kim sắc màn tơ giống như chiếu xuống trên đại địa, nhu hòa gió nhẹ quét mà qua, mang đến từng tia nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Lãnh đạm, phi thường thích hợp ngoài trời ăn cơm dã ngoại. Lâm Tư Tư nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đẹp, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nàng quay đầu hưng phấn mà hô tẩu tử, chúng ta buổi chiều ở chỗ này đến một trận ngoài phòng ăn cơm dã ngoại đi. Thế là tại xế chiều, Lâm Hiên sớm đi tiến phòng bếp, buộc lên tập rể, bắt đầu bận rộn. Làm sandwich, gà rán, ti giả, hán bảo cùng đồ uống. Mà Lý Mộng Giao cùng Lâm Tư Tư ngay tại nhà mình biệt thự cực lớn trong hoa viên, bắt đầu tỉ mỉ bố trí ăn cơm dã ngoại. Các nàng trải lên sắc thái tiên diễm ăn cơm dã ngoại đệm, mang lên tinh mỹ bộ đồ ăn cùng vật phẩm trang sức. Gia Gia mãi mãi đang ngồi lấy bọn nhỏ ở chung quanh vui sướng chơi đùa. Một hồi sau, Lâm Hiên liền dẫn theo đồ đầy thức ăn ngon rổ đi tới. Bọn nhỏ ngửi được mùi thơm liền chạy trở về. Mọi người một khối ngồi vây chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận ăn thơm ngào ngạt ti giả, sắc thái tiên diễm hoa quả salad, mềm mại ngon miệng sắc huyết. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Lý Mộng Giao thừa dịp lão công Lâm Hiên còn tại trong phòng tắm thư phục tắm rửa, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nho nhỏ gợn sóng. Nàng lén lén lút lút đi vào trong tủ treo quần áo, từ bên trong lấy ra một cái phi thường đáng yêu màu tím lỗ thai mèo cài tóc. Lý Mộng Giao êm ái đeo ở trên đầu của mình, đi vào trước gương chiếu chiếu. Lỗ thai mèo cài tóc hoàn mỹ dung nhập nàng mái tóc, theo nàng rất nhỏ động tác mà hơi rung nhẹ, tựa như thật. Lại phối hợp Lý Mộng Giao tấm kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt, không biết còn tưởng rằng là từ trong mạng gạ đi ra mộng ảo nhân vật. Đây là hôm nay Lâm Tư Tư lặng lẽ meo meo kín đáo đưa cho nàng, nói là tuyệt đối có thể mê đảo lão ca. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Lâm Hiên rốt cục tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra. Không có nhìn thấy lão bà, đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện chăn trên giường căng phồng, đến gần xem xét, chỉ gặp chăn mền một góc vậy mà lộ ra một đôi đáng yêu đến cực điểm lỗ tai mèo. Hắn tò mò sờ lên. Sẽ còn động. Lâm Hiên lập tức vén chăn lên, chỉ gặp nhà mình lão bà một mặt ngượng ngùng nhìn xem hắn. Cái kia vũ mị ánh mắt, đỏ bừng gương mặt, cơ hồ thân thể hoàn mỹ, tất cả đều tản mát ra một loại không cách nào kháng cự mị lực. Một giây sau, Lâm Hiên liền hôn lên, đoán chừng đợi chút nữa hai người còn phải tắm thêm lần nữa tắm. Chương 492. Hiên Mộng Đại học Công nghệ lâu. Chương 492. Hiên Mộng Đại học Công nghệ lâu. Thời gian rất nhanh liền đi tới tháng 12, thời tiết đột nhiên chuyển mát, Kinh Hải thị lần nữa rơi ra tiểu tuyết. Bay là tả đông tuyết như là như tinh linh trên không trung nguyện chuyển mẻ múa, cho tòa thành thị này tăng thêm một vòng khác cảnh trí. Sáng sớm, Lâm Hiên được mời trở lại Kinh Hải Đại học đọc diễn văn. Hiệu trưởng Ngô Nhất Vĩ sớm chờ đợi ở đây, trên mặt tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Khi thấy Lâm Hiên thân ảnh lúc, hắn bước nhanh tiến ra đón, cầm thật chặt Lâm Hiên tay, biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, cùng Lâm Hiên cùng nhau đến đây còn có hắn mỹ lệ làm rung động lòng người Lý Mộng Giao. Nàng hôm nay cũng là trang phục lộng lẫy, chói lọi đang diễn giảng sẽ lên, Lâm Hiên đương nhiên là cho thân yêu các học đệ học muội quán thâu suốt gà cho tâm hồn. Hội diễn thuyết hiện trường không còn chỗ ngồi, mặc dù là cuối tuần, nhưng cùng với học bọn họ nhiệt tình không chút nào giảm. Lý Mộng Giao thì tại hàng phía trước một mặt ôn nhu mà nhìn mình lão công. Diễn thuyết sau khi kết thúc, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao dắt tay dạo bước tại trong sân trường. Lúc này Kinh Hải Đại học sân trường đã bao phủ trong làn áo bạc, bị một tầng trắng loãng thảm nhung nơi bao bọc. Hai người chậm rãi tiến lên, dưới chân phát ra kéo kẹt tiếng vang lão công. Chúng ta thật rất lâu không có giống dạng này cùng một chỗ nhàn nhã dạo chơi sân trường đại học rồi. Lý Mộng Giao có chút ngẩng đầu lên, đối với Lâm Hiên điểm cười một tiếng ân. Trước đó lao bà thời điểm ở trường học, dạng này tuyết rơi thời tiết, cuối tuần đang làm cái gì à? Lâm Hiên nhẹ nhàng nắm tay nàng, hỏi sáng sớm sẽ đi thư viện đọc sách, sau đó giữa trưa sẽ đi nhà ăn cho bạn bè cùng phòng mua cơm, buổi chiều tiếp tục đi thư viện, ban đêm liền đợi tại ký túc xá chơi chính mình lạc. Lý Mộng Giao đạo lão bà chăm chỉ như vậy a? Lâm Hiên khẽ cười nói đó là đương nhiên rồi, lão công ngươi đây? Lý Mộng Giao ôn nhu hỏi ta. Trời lạnh như vậy, đương nhiên là trốn ở ký túc xá trong chăn a. Lâm Hiên cười hắc hắc đại đồ lười. Lý Mộng Giao cười nhẹ nhàng giận trách nói ai là đại đồ lười đâu. Lâm Hiên làm bộ tức giận nói ra liền nói ngươi. Lý Mộng Giao nghịch ngợm thẻ lưỡi. Nhìn xem nhà mình lão bà nghịch ngợm dáng vẻ khả ái, Lâm Hiên cấp tốc túi đầu xuống. Đối với nàng cái kia tiểu diễm bất át bờ môi nhẹ nhàng hôn một cái. Lý Mộng Giao đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Lâm Hiên một chút, nhưng cái này trừng một cái không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại để Lâm Hiên cảm thấy nàng càng phát ra mê người. Hai người cứ như vậy một bên vui cười đùa giỡn, một bên dạo bước ở sân trường trên đường nhỏ. Sau đó bọn hắn đi tới trước kia quen thuộc nhất đại học phòng ăn. Lúc này vừa vặn đến giờ cơm, đã có đồng học lục tục đỉnh lấy Hàn Phong đến phòng ăn mua cơm. Những bạn học này phần lớn một thân một mình, trong tay lại mang theo mấy phần đồ ăn. Không cần nghĩ cũng biết, tám thành là tại trong ký túc xá bắt đầu chơi đồ xúc sắc trò chơi, mà những cái kia bất hạnh thua trận thẳng xui xẻo mà bọn họ lại chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận cái này chân chạy mua cơm nhiệm vụ. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao đi vào mua cơm cửa sổ Aji, phiền phức cho ta đến một phần cà chua xào trứng, ân. Còn có cái này cá tuyết sắp xếp, cuối cùng lại đến một phần cây bông cải xanh xào tôm bóc vỏ. Lý Mộng Giao vui vẻ điểm trước đó đại học thời kỳ thích ăn đồ ăn. Sau đó nàng quay đầu, nhìn xem Lâm Hiên, hỏi, lão công, ngươi muốn cái gì đâu? Ta muốn thịt băm hương cá, cây thì là thịt trâu cùng thịt kho tàu. Lâm Hiên đạo. Lý Mộng Giao nghe chút, đều là thịt, lão công lại không ăn rau quả. Thế là nàng quả quyết quay đầu đánh nhau cơm A Di nói bổ sung, A Di, làm phiền ngươi lại cho hắn thêm một phần nấm hương rau xanh xào. Được rồi. Mua cơm A Di nhanh nhẹn dùng cái thìa lớn múc lấy đối ứng đồ ăn, tay là một chút đều không mang theo run run. Cũng không lâu lắm, hai phần sắc hương vị đều tốt đồ ăn liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tại nàng đem hai phần đồ ăn giao cho Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn một chút chờ chút, ngươi có phải hay không? Ngươi nào? Nô Hiên. Ta tại trên TV thấy qua ngươi. Mua cơm A Di mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ngạch. Không phải, ta gọi Lâm Hiên. Lâm Hiên có chút im lặng nói. Lý Mộng Giao thì tại một bên che miệng cười trộm đúng đúng đúng. Lâm Hiên, nhìn ta trí nhớ này, có lỗi với a, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Ta rất là ưa thích ngươi công ty ra tay cơ. Mua cơm A Di đạo đương nhiên có thể. Lâm Hiên mỉm cười nói. Kết quả là, mua cơm A Di cao hứng bừng bừng từ trong túi móc ra chính mình khoản kia mới tinh Hiên Mộng dở dạng một điện thoại, cùng Lâm Hiên hợp ảnh. Chụp ảnh chung sau khi kết thúc, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao tại phòng ăn tìm một cái góc ăn cơm Nô Hiên, cái này cho ngươi. Lý Mộng Giao kẹp một khối cá tuyết sắp xếp đưa tới Lâm Hiên trong chén Nô Hiên, cái này cũng ăn thật ngon, nếm thử nhìn. Lý Mộng Giao một bên cười, một bên lại kẹp lấy một khối tôm bóc vỏ đưa đến Lâm Hiên trong miệng la bà, ngươi còn cười. Lâm Hiên há mồm cắn một cái vào tôm bóc vỏ, mơ hồ không do nói lẩm bẩm làm sao rồi, còn không cho ta cười thôi. Vậy ngươi ngăn chặn miệng của ta nha, Lý Mộng Giao đắc ý cười. Vừa nói xong, miệng của nàng liền bị Lâm Hiên kẹp một khối thịt kho tàu chặn lại. Lâm Hiên còn lộ ra giảo hoạt mỉm cười, ban đêm có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ăn no sau bữa cơm trưa, bọn hắn đi tới sân trường một chỗ ngay tại kiến thiết bên trong phòng học lớn trước. Nhìn xem quy mô phi thường hùng vĩ, mới đầu Lý Mộng Giao cũng không hề để ý, chỉ là tùy ý lướt qua. Nhưng mà khi nàng xích lại gần nhìn thoáng qua đằng sau, liền phát hiện trên đó viết Hiên Mộng Khoa Kỹ Đại Lâu 6 cái chữ. Lý Mộng Giao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Hiên trên thân, chu thần kinh khải, lão công, đây là. Lâm Hiên mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra ôn nhu, nhẹ giọng đáp lại nói, lão bà, ta lấy hai người chúng ta danh nghĩa tiến hành quyên tiền, về sau tại trường đại học này bên trong đều sẽ lưu lại chuyên thuộc về hai chúng ta cộng đồng ấn ký. Lý Mộng Giao cảm động hỏng, trên khuôn mặt đã nổi lên cảm động gợn sóng. Sau một khắc, nàng nhào vào Lâm Hiên trong ngực, ôm thật chặt hắn, lão công, làm sao mỗi lần đều bị ngươi cảm động đến rơi nước mắt đâu, ngươi phạm uy. Lý Mộng Giao đem đầu chôn sâu ở Lâm Hiên trước ngực, mang theo ván trách lại tràn ngập hạnh phúc nói đồng đốc, cái kia lão công hiện tại cũng khóc một cái cho ngươi xem. Lâm Hiên bưng lấy Lý Mộng Giao mặt, thâm tình nhìn xem nàng. Lý Mộng Giao thổi phù một tiếng cười, vui vẻ con mắt đều cười cong. Lúc này trên bầu trời y nguyên bay là tả lên tiểu tuyết, vô số trắng đoán tinh linh trên không trung nguyện chuyển mẻ múa. Đông tuyết nhẹ nhàng rơi vào đầu vai của bọn hắn, lọn tóc, là đôi này ân ái tình lữ tăng thêm một vòng lãng mạn không khí. Hai người cứ như vậy cùng với tiểu tuyết, lặng lặng ở trong sân trường ôm nhau. Chương 493. Băng tuyết đại thế giới. Chương 493. Băng tuyết đại thế giới. Tết Nguyên Đan qua đi, lịch ngày lật đến mới tinh tháng 1 năm 2029 đối với Lý Mộng Giao cùng bọn nhỏ tới nói, ý vị này bọn hắn chờ đợi đã lâu nghỉ đông rốt cục tiến đến. Lâm Hiên quyết định dẫn các nàng ra ngoài du lịch. Lâm gia thụ bởi vì còn quá nhỏ, tất cả liền để ở nhà để ra gian mãi mãi chiếu của hắn. Một đêm bên trên, hắn ngẫu nhiên soát đến một thì tin tức. Theo chuyên gia dự đoán, năm nay tháng 1 Mạc thị sẽ có cực cao xác suất xuất hiện rực rỡ màu sắc cực quang hiện tượng. Lâm Hiên trong nháy mắt liền bị tin tức này hấp dẫn. Không có qua mấy ngày, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Tại Kinh Hải thị cơ chàng cửa ra vào, đám người rộn rộn ràng ràng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Chỉ gặp một cái đầu mang dí dỏm cái mũ, vây quanh mềm mại khăn quàng cổ đáng yêu tiểu nữ hài như một cái vui sướng hiệu con giống như xông vào phía trước nhất, sau lưng theo sát lấy một cái bộ dáng đồng dạng nhu thuận đáng yêu tiểu nam hài ba ba mụ mụ, các ngươi nhanh một chút nhà. Lâm Thi cầm quay đầu lớn tiếng la lên. Lý Mộng Giao vội vàng tăng tốc bước chân đuổi theo, cũng chăm chú dắt hai đứa bé tay nhỏ. Nàng lúc này thay đổi ngày xưa ôn nhu như nước khuôn mặt, thần tình nghiêm túc lại mang theo một tia giận dữ nói hai người các ngươi nhưng không cho lại đến chỗ chạy loạn. Nếu là lại có lần tiếp theo, mụ mụ liền đánh các ngươi mông đít nhỏ, biết không? Đối mặt mẫu thân khuyên bảo, hiểu chuyện Lâm Thi cầm vội vàng túi lầu xuống, nhẹ giọng đáp lại nói, mụ mụ, ta biết sai. Lúc này, Lâm Hiên lôi kéo dương hành lý, bộ pháp trầm ổn đi đến bọn nhỏ trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, dốc lòng đối với bọn nhỏ dạy bảo nói bọn nhỏ, đi nơi khác du lịch không thể so với trong nhà, phải tùy thời theo sát ba ba mụ mụ bên người, không thể đến chỗ chạy loạn, nhớ kỹ sao? Ừ, ba ba ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nhìn xem tỷ tỷ, không để cho nàng chạy loạn. Lâm Thư giật vỗ bộ ngực bảo đảm nói, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Một bên Lâm Thi cầm lại bất mãn xoay đầu lại, hung hăng trừng mắt liếc chính mình cái này yêu lắm miệng đệ đệ. Ngay sau đó, người một nhà liền vừa nói vừa cười cùng nhau đi vào rộng rãi sáng tỏ sân bay đại sảnh ước chừng một giờ sau, Kinh Hải cơ chàng trên đường chạy một khung máy bay hành khách cỡ lớn tại nổ thật to âm thanh bên trong, chậm rãi bay lên bầu trời, hướng về trong nước cái kia xa xôi giá rét nhất phương Bắc tỉnh mau chóng bay đi. Trải qua dài dằng dặc 4 giờ phi hành, chiếc máy bay này rốt cục bình ổn rơi xuống cấp thành cơ chàng trên đường chạy. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao vội vàng từ mang theo người trong ba lô lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thật dày áo lông, lông sủ quần đông cùng giữ ấm bao tay. Bọn hắn động tác thuần thục lại nhanh chóng cho hai đứa bé mặc chỉnh tề, đem mỗi người đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, phản phất từng cái tròn vo tuyết cầu bình thường. Trừ tấm kia đỏ bừng non nớt khuôn mặt nhỏ còn lộ ở bên ngoài, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một tấc da thịt bại lộ tại không khí rét lạnh bên trong. Như vậy giả dạng phía dưới bọn hắn lộ ra càng đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn xoa bóp cái kia mập mạp gương mặt. Võ trang đầy đủ sau, lúc này mới hướng phía cửa ra phi trường phương hướng đi đến. Đi ra phi trường trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt để Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật hai mắt tỏa sáng. Một mảnh trắng loan thế giới hiện ra ở trước mắt hắn, đầy trời phất phới bông tuyết bay là tả, như là tinh linh trên không trung vũ đạo. Trên mặt đất chất đống thật dày tuyết động, trong gió rét lóe ra quang mang trong suốt. Mọi người tại trên mặt tuyết vội vàng hành động, thở ra bạch khí tại không khí rét lạnh bên trong nháy mắt ngưng kết. Mặc dù kinh hải thị cũng tuyết rơi, nhưng phần lớn chỉ là chút lẻ tẻ tiểu tuyết, nhiều nhất liền đạt tới tuyết rơi vừa trình độ. So với giờ phút này trước mắt mảnh này tráng lệ cảnh tuyết mà nói, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Lâm Hiên vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi tới một cỗ chia sẻ xe, chỉ chốc lát sau cơ vu, bốn người liền cùng nhau đón xe hướng phía trước đó đặt trước tốt khách sạn mau chóng bay đi. Cũng không lâu lắm, xe vững vàng đứng tại ở vào trung ương đại nhai một nhà khách sạn 5 sao trước cửa. Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật hưng phấn mà chạy đi vào, cởi giày ra, thả người nhảy lên giường chiếu, trên giường nhảy mụ mụ, nơi này giường đều không có trong nhà mềm. Lâm Thi Cẩm trên giường vui sướng nhảy nhót sau một lúc, quay đầu đối với một bên Lý Mộng Giao nói ra nơi này là khách sạn, khẳng định so ra kém trong nhà nha, tốt, đừng nhảy, nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị lên đường đi. Lý Mộng Giao mỉm cười đáp lại nói mụ mụ, đi nơi nào nha? Lâm Thư Giật tò mò hỏi. Lâm Hiên đều đâu vào đấy đem hành lý để đặt thỏa đáng sau, ngẩng đầu lên ôn hòa hồi đáp, chúng ta đi băng tuyết đại thế giới chơi. Đi vào băng tuyết đại thế giới, bọn nhỏ lập tức bị đủ loại tinh mỹ tuyệt luân băng điều tác phẩm thật sâu hấp dẫn lấy ánh mắt. Lâm Thi Cẩm chỉ vào một cái đáng yêu băng con thỏ lớn tiếng nói, ba ba, mau nhìn, con thỏ nhỏ tại băng bên trong đi ngủ đâu. Đây không phải là thật con thỏ, là dùng băng điêu khắc đi ra. Lâm Hiên mỉm cười nói ba ba, ta muốn chơi cái kia. Lúc này, Lâm Thư Giật chỉ vào cách đó không xa cỡ nhỏ băng thang chưa tốt, ba ba mụ mụ mang các ngươi đi chơi. Lâm Hiên đạo. Sau đó hắn cùng Lý Mộng Giao nắm bọn nhỏ tay nhỏ, leo lên thang trượt. Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thi Cẩm, mà Lý Mộng Giao thì ôn nhu ôm Lâm Thư Giật, để hai cái tiểu gia hỏa sánh vai ngồi ở băng thang trượt phía trên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Lý Mộng Giao vẻ mặt tươi cười đối với bọn nhỏ cao giọng hô, đều chuẩn bị xong thôi. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật tề tiếng nói. Theo siêu một chút, bọn nhỏ tại phụ mẫu ôm ấp bên dưới, cười tuột xuống, rơi vào mềm mại trong đống tuyết, đánh lên lăn mà ha ha ha. Vui sướng tiếng cười quanh quẩn tại băng tuyết trong thế giới. Tiếp lấy, bọn hắn đi tới một tòa tạo hình tinh mỹ băng trên xoáy chuyển ngựa gỗ trước. Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật tuyển hai thất xinh đẹp tiểu băng ngựa, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao tuyển hai thất lớn băng ngựa. Nương theo lấy du dương dễ nghe tiếng âm nhạc vang lên, ngựa gỗ bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, bọn nhỏ ngồi ở phía trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc đang ngồi ngựa gỗ trên đường. Mắt sắc Lâm Thi Cẩm đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một đám tiểu bằng hữu ngay tại tràn đầy phấn khởi chơi lấy xe điện đụng. Thế là nàng liền lôi kéo đệ đệ, sôi động hướng lấy xe điện đụng sân bãi chạy như bay. Hai cái tiểu gia hỏa vừa tiến vào sân bãi, con mắt liền trợn tròn lên, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. Bọn hắn đang làm việc nhân viên trợ giúp bên dưới, thắt chặt dây an toàn, mang đầu tốt nón trụ cùng hộ cụ, bảo đảm tự thân an toàn vạn vô nhất thất đằng sau mới yên tâm can đảm lên xe. Lúc này, đứng ở đây bên ngoài Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao chính mục không chuyển con ngươi nhìn chăm chú lên trong tràng nhất cử nhất động. Chỉ gặp Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật hai tay cầm thật chặt tay lái, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng, nhưng thủy chung không dám tùy tiện đạp xuống dưới chân ga. Sau đó, Lâm Thi Cẩm lá gan dần dần lớn lên, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, xe điện đụng chậm rãi bắt đầu chuyển động, bắt đầu ở trong vòng tròn chợt tới chợt lui. Kết quả không có khống chế tốt phương hướng, lập tức đụng phải bên cạnh trên rào chắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn thành một đoàn. Bất quá cũng may chỉ là rất nhỏ va chạm, Lâm Thi Cẩm rất nhanh lại cười. Lý Mộng Giao ở một bên cũng nhìn xem kinh hồn tán đảm. Lâm Thư Giật nhìn thấy tỷ tỷ lái đi, cũng cố lấy dũng khí, từ từ đạp xuống chân ga. Mới đầu, xe điện đụng tiến lên đến phi thường chậm chạp, tựa như là một cái vừa mới học được đi đường con vịt nhỏ, lung la lung lay. Nhưng theo Lâm Thư Giật không ngừng tăng lớn giẫm đạp cường độ, xe điện đụng rốt cục bắt đầu bình ổn đi chạy nhanh đứng lên. Đang lúc Lâm Thư Giật đắm chìm tại điều khiển xe điện đụng trong vui sướng lúc, bên cạnh tới một cái hơi lớn một điểm tiểu bằng hữu, mở ra xe điện đụng nhanh chóng đổi tới đổi lui, cố ý đụng Lâm Thư Giật mấy lần. Lâm Thư Giật bị đâm đến có chút đầu góc choáng váng. Chương 494. Đây là nơi nào tới công chúa đại nhân? Chương 494. Đây là nơi nào tới công chúa đại nhân? Lâm Thi Cẩm nhìn thấy đệ đệ bị khi phụ, thì còn đến đâu? Chỉ có ta có thể khi dễ đệ đệ của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Cẩm không nói hai lời, lập tức mở ra xe điện đụng cấp tốc hướng đệ đệ vị trí chạy tới. Đợi tới gần Lâm Thư Giật sau, Lâm Thi Cẩm dừng xe, đối với một mặt ủy khuất đệ đệ nói ra, đệ đệ đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ đụng trở về. Ân. Lâm Thư Giật cũng lộ ra kiên nghị ánh mắt. Cứ như vậy, hai cái tiểu gia hỏa tâm hữu linh tê liếc nhau một cái. Sau đó Lâm Thư Giật phụ trách hấp dẫn đại hải tử lực chú ý, ở phía trước lái chậm chậm. Lâm Thi Cẩm thì lặng lẽ meo meo từ phía sau đi vòng qua, sau đó đột nhiên ra tốc bắn vọt, bỗng nhiên va chạm, tiếp lấy Lâm Thư Giật cũng đi theo đụng vào. Cuối cùng, đại hải tử bị đâm đến đầu góc choáng váng. Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật đều cao hứng vỗ tay reo hò. Chơi mệt rồi, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao mang theo bọn nhỏ ngồi tại băng trên ghế nghỉ ngơi, ăn nóng hôi hổi khoai nướng. Bọn nhỏ cơ chân ngắn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông cứng đến đỏ bừng, giống hai cái chín mọng quả táo nhỏ, nhìn qua đặc biệt làm cho người ta yêu thích. Cuối cùng chúng ta đi chơi vòng đu quay đi. Lý Mộng Giao chỉ vào nơi xa khí thế rộng rãi băng tuyết vòng đu quay, mỉm cười nói tốt. Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật tề tiếng nói. Màn đêm buông xuống, toàn bộ băng tuyết đại thế giới bị ngũ thải ánh đèn chiếu sáng. Băng tuyết vòng đu quay cũng chậm chạp lên cao. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao ở trong đó một cái vòng trong phòng, phân biệt ôm Lâm Thi Cẩm cùng Lâm Thư Giật. Hai cái tiểu gia hỏa dán tại bên cửa sổ bên trên, trừng to mắt tò mò nhìn quanh cảnh sắc bên ngoài. Theo vòng đu quay càng lên càng cao, bọn nhỏ tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng khoáng đạt. Bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy toàn bộ thế giới băng tuyết toàn cảnh, những cái kia tinh mỹ băng điêu kiến trúc, vốn lượn quanh co khe trượt cùng rộn rộn ràng ràng đám người thu hết vào mắt. Từ băng tuyết đại thế giới đi tới sau, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao lại dẫn bọn nhỏ ăn một bữa chính tông đông bắc nồi sắc hầm. Tại rét lạnh ngày đông, không có cái gì so cái này một nồi càng có thể ấm áp thể xác tinh thần. Nồi sắt lớn, lửa vượng nấu, nguyên liệu nấu ăn trong nồi vui sướng bốc lên mụ mụ, xong chưa nha? Lâm Thi Cầm không kịp chờ đợi hỏi. Khoe miệng của nàng thậm chí đã bắt đầu chảy ra nước bọt hẳn là có thể, thúc đẩy đi. Lý Mộng Giao mỉm cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Lý Mộng Giao sau đó cũng kẹp một khối thịt ngông phóng tới Lâm Hiên trong chén. Lâm Hiên nếm một khối, bên trong thịt ngông trải qua thời gian dài đun nhừ, hút đã no đầy đủ nồng đậm nước canh, mỗi một chiếc đều là tràn đầy mùi thịt lao công, thế nào? Có phải hay không hay là ngươi làm càng ăn ngon hơn nha? Lý Mộng Giao nháy mắt, dí dỏm cười hỏi. Lâm Hiên không chút do dự gật gật đầu, tràn đầy tự tin nói, đó là đương nhiên. Thật sao? Cái kia ba ba sau này trở về phải được hay làm cho ta ăn, ăn quá ngon rồi. Lâm Thi Cầm một bên miệng lớn ăn thịt, vừa nói để cho ngươi mụ mụ làm. Lâm Hiên giao cho lão bà để cho ngươi ba ba làm. Lý Mộng Giao lại đẩy về cho lão công. Hai đứa bé liếc mắt nhìn nhau ba ba mụ mụ, các ngươi có phải hay không cũng sẽ không làm nha. Thời gian đi vào ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, bay lả tả vương xuống đến, cho rét lạnh ngày đông tăng thêm một tia ấm áp cùng sáng tỏ. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao mang theo bọn nhỏ đến tham quan Thánh Tác Phỉ Á Đại Giáo Đường. Mùa đông Thánh Tác Phỉ Á Đại Giáo Đường bị một tầng nóng ánh băng tuyết nơi bao bọc, nó cái kia đặc biệt bãi chiếm đỉnh thức lối kiến trúc tại băng tuyết trang trí bên dưới, lộ ra càng thêm hoa lệ mà trang trọng, phảng phất đến từ chuyện cổ tích thế giới. Lý Mộng Giao hẹn trước nơi này Nga thức dân tộc trang phục chân dung chiếu, nàng cùng nữ nhi Lâm Thi Cầm cùng một chỗ tiến vào phòng hóa trang. Lâm Hiên thì tại phía ngoài gian phòng bồi tiếp nhi tử Lâm Thư Giật một bên nhìn xem phim hoạt hình, một bên chờ đợi. Sau một tiếng, phòng hóa trang cửa mở. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, chỉ nghe một tiếng nu hòa ngọt ngào tiếng nói truyền đến lao công. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Mộng Giao người khoác một kiện sa hoa màu đỏ tía lông nhung thiên nga váy dài, váy trên thân tiêu đầy sáng chói thủy tinh cùng chân châu, chỗ cổ áo là một vòng trắng loãng như tuyết lông cáo. Bên hông buộc lấy một đầu kim sắc dây lụa, váy thì như sóng lớn tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng đều trang trí lấy tinh mỹ đường viền hoa. Một kiện thật dài màu trắng lông chồn áo choàng từ đầu vai của nàng trượt xuống, áo choàng chỗ cổ áo dùng sợi tơ màu vàng thêu ra hoa lệ đồ án, hiện lộ rõ ràng vương thất tôn quý cùng uy nghiêm. Trên đầu còn mang theo một đỉnh sáng chói kim cương vương miện, tựa như băng tinh tinh khiết mà lóa mắt. Thời khắc này Lý Mộng Giao, trang dung đẹp đẽ mà nồng đậm, đôi mắt có chút dương lên, phát họa ra một vòng mê người phong tình. Nàng rất ít hóa nùng trang, bình thường đồ trang sức trang nhã liền đã rất đẹp, hiện tại hóa lên nùng trang, đơn giản giống dị quốc Mỹ lệ truyện cổ tích công chúa bình thường. Mà Lý Mộng Giao bên cạnh, còn nắm một cái phiên bản thu nhỏ công chúa, Lâm Thi Cầm. Nàng cũng mặc cùng mẫu thân đồng dạng quần áo, hiển nhiên chính là một cái mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu công chúa lão công, đẹp mắt thôi. Lý Mộng Giao giọng dịu dàng hướng về phía sau lưng Lâm Hiên dò hỏi. Lâm Hiên vội vàng đi lên trước, mỉm cười nói, đây là nơi nào tới công chúa đại nhân? Làm sao lại dáng dấp như vậy khuynh quốc khuynh thành? Ba ba, còn có ta. Lâm Thi Cầm gặp phụ thân chỉ tán dương mẫu thân, sốt ruột ngẩng đầu la lớn ha ha ha, ba ba thấy được, nơi này còn có một cái mỹ lệ tiểu công chúa. Lâm Hiên ngồi xổm người xuống, mỉm cười nói mụ mụ, ta cũng muốn mặc. Lâm Thư Giật nhìn xem mẫu thân cùng tỷ tỷ đều đổi lại quần áo mới, hắn cũng nghĩ đổi đệ đệ, đây đều là nữ hải tử mặc, ngươi mặc cái gì nha? Lâm Thi Cầm cười đối với Lâm Thư Giật nói ra. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng xoay một vòng, lộ ra được trên người mình cái kia xinh đẹp váy công chúa, váy như là nở rộ đóa hoa giống như vũ động đứng lên. Tiểu Thư Giật nhìn thấy một bên cả phòng váy công chúa, nghĩ đến chính mình chính là nam tử hán, liền từ bỏ ý nghĩ này. Sau đó, thợ quay phim mang theo Lý Mộng Giao cùng Lâm Thi Cầm, tại Thánh Tác Phỉ Á Đại Giáo Đường phụ cận tiến hành chân dung chụp ảnh. Bầu trời tung bay tiểu tuyết, phối hợp Thánh Tác Phỉ Á kiến trúc hùng vĩ, mỗi một tờ tấm hình đều đánh ra mạng lớn thị giác. Chương 495. Ngươi thật sự ông già Noel đi. Chương 495. Ngươi thật sự ông già Noel đi. Thời gian đi vào buổi chiều, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao lui cấp thành khách sạn, mang theo bọn nhỏ đi tới sân bay, chuẩn bị bay hướng trong nước cực bắc, Mạc Thị. Lúc đầu Lý Mộng Giao kế hoạch là cưỡi Tuyết Quốc đoàn tàu tiến về. Tưởng tượng một chút, ngồi tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong buồng xe, thưởng thức ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa tráng lệ cảnh tuyết, nên cỡ nào hài lòng a. Nhưng cân nhắc đến hai đứa bé muốn tại trên xe lựa đợi không sai biệt lắm 20 tiếng, thời gian dài như vậy đối với tuổi nhỏ hiếu động hài tử tới nói, thực sự quá mức gian nan. Trải qua một phen cân nhắc, Lý Mộng Giao quyết định cuối cùng đổi thừa máy bay chỉ cần 2 canh giờ. Thế là, 2 canh giờ rất nhanh liền đi qua. Máy bay rơi xuống đất Mạc Thị cơ chàng đi ra sân bay, Lâm Hiên liền bao hết một chiếc xe thẳng đến Thánh Đản thôn. Lâm Thi Cầm đang nghe Thánh Đản thôn mấy chữ này sau, tò mò hỏi, "Ba ba, Thánh Đản thôn là địa phương nào nha?" "Có ông già nổ em thôi." Còn không đợi Lâm Hiên đáp lời, nhiệt tình lái xe liền cười nói, "Tiểu cô nương, chúng ta nơi này Thánh Đản thôn, thế nhưng là có chân chính ông già Noel ở." "Thật sao? Quá tốt rồi, ta muốn đi, ta muốn đi." Hai cái tiểu gia hỏa nghe chút, lập tức bắt đầu mong đợi. Rất nhanh, sau một tiếng, xe rốt cục chậm rãi lái vào trong truyền thuyết Thánh Đản thôn. Giờ phút này đã gần kề gần 4 giờ chiều, bầu trời phảng phất bị một khối to lớn màn vải màu xám chỗ che lấp. Lạnh thấu xương hàn phong gào thét lên, thổi đến bông tuyết mạn thiên phi vũ. Trước mắt Thánh Đản thôn, bị một tầng thật dày tuyết động bao trùm. Làm bằng gỗ phòng nhỏ xen vào nhau tinh tế, trong ống khói dâng lên lượn lờ khói xanh chúng ta đến lạc. Lái xe đại ca vừa cười vừa nói. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật vội vàng tiến đến cửa sổ xe trước, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Sau đó, tại mẫu thân trợ giúp bên dưới, hai tỷ đệ vui sướng xuống xe, dẫm tại tuyết xốp trên mặt đất đột nhiên, ngũ thải ban lan quang mang từ từng tòa đẹp đẽ nhà gỗ nở rộ, đỏ, lục, lam, tím, hòa lẫn, như là sao dày đặc rơi xuống đất, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ thôn trang, cũng chiếu sáng bọn nhỏ hưng phấn khuôn mặt. Bởi vì Thánh Đản thôn tới gần Bắc Cực, cho nên ban đêm sẽ đến tương đối nhanh. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao tìm một nhà nơi đó khách sạn ở lại. Làm sơ chỉnh đốn sau, bọn hắn liền chuẩn bị đi bên ngoài tìm xong ăn bà bối, dạng này mặc ở bên ngoài có lạnh hay không a? Lý Mộng Giao lo lắng mà hỏi thăm không lạnh, "Mụ mụ, ngươi nhìn ta đều đã ăn mặc như cái béo ị tiểu cầu rồi." Lâm Thi Cầm cười hì hì trả lời. Một bên Lâm Thư Giật cũng liền vội vàng gật đầu đáp lời nói, "Mụ mụ, ta cũng là." "Vậy được rồi, lạnh nhất định phải kịp thời cùng mụ mụ nói, biết không?" Lý Mộng Giao ôn nhu nói biết rồi. Hai cái tiểu gia hỏa đồng nói. Sau đó Lý Mộng Giao lôi kéo Lâm Hiên tay, nhìn xem bọn nhỏ chạy ra khách sạn. Người một nhà dạo bước tại đầu đường cuối ngõ, cảm thụ được tiểu trấn này đặc biệt phong tình cùng không khí. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến một nhà rất có nơi đó đặc sắc mỹ thực cửa hàng, ăn mỹ vị cá tuyết hầm đậu hũ cùng đảo dê đầu ăn uống no đủ đằng sau, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao liền dẫn một đám hài tử cao hứng bừng bừng hướng lấy ông già Noel chỗ phòng ở đi đến. Trên đường đi bọn nhỏ hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Rốt cục đi tới phòng nhỏ trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một dòng nước ấm đập vào mặt. Trong phòng ấm áp như xuân, trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng đáng yêu thánh đản trang sức, có đủ mọi màu sắc dài lụa màu, chiếu lấp lánh ngôi sao cùng ngây thơ chân thành người tuyết con rối chờ chút, đem toàn bộ gian phòng trang trí đến như là như mộng ảo mỹ lệ. Đúng lúc này, một người mặc màu đỏ thánh đản phục, giữ lại tuyết trắng sợi râu ông già Noel xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lâm Thi Cầm trợn tròn cặp kia mắt to như nước trong eo, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm ông già Noel nhìn một lúc lâu, sau đó mới nhút nhát mở miệng hỏi, ngươi là thật ông già Noel thôi? Ông già Noel nghe được vấn đề của nàng, không khỏi cười lên ha ha, cười vui cởi mở mà thân thiết, ha ha ha, ta chính là các ngươi muốn tìm ông già Noel. Thế nhưng là ngươi trượt tuyết cùng tuần lục đâu, ta làm sao không nhìn thấy? Lâm Thi Cầm tiếp tục hỏi, bọn chúng ở bên ngoài nghỉ ngơi đâu, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tối nay cho tất cả các tiểu bằng hữu đưa đi tràn đầy lễ vật. Ông già Noel cười trả lời, hôm nay là ta cùng đệ đệ sinh nhật, ngươi sẽ cho ta tặng quà sao? Lâm Thi Cầm hai mắt tỏa ánh sáng, đương nhiên sẽ rồi, các ngươi muốn cái gì lễ vật? Ông già Noel hỏi, ta muốn một kiện siêu cấp xinh đẹp váy. Phải có thật nhiều đóa hoa đồ án loại kia, còn muốn phối hợp lập lòe tỏa sáng ngay lưng. Lâm Thi Cầm hưng phấn nói, ta muốn một cái có thể biến thân đủ trăm mạn, nó muốn siêu cấp lợi hại, có thể đánh bại tất cả người xấu. Lâm Thư Giật cũng nói theo, ha ha ha, không có vấn đề, các tiểu bà bối, nguyện vọng của các ngươi nhất định sẽ thực hiện. Ông già Noel mỉm cười nói. Sau đó hắn một cái đỏ tươi thánh đản vớ bên trong cầm một chút tinh mỹ bánh kẹo, đưa cho Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật. Bọn nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bánh kẹo, trong miệng càng không ngừng nói tạ ơn. Tiếp lấy, bọn hắn một trái một phải đứng ở ông già Noel bên cạnh, bày xong tư thế, chụp chung lưu niệm ở bên ngoài quậy hồi lâu sau, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao nhìn thời gian không còn sớm, liền mang theo hải tử trở lại khách sạn, ngủ đông bắc đại kháng ấm áp đệm chăn rất nhanh liền để hai tiểu gia hỏa này ngủ thiếp đi. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao phân biệt tại bọn nhỏ hai bên trái phải nghiêng người nằm xuống. Bọn hắn một bàn tay chống đỡ đầu, lặng lặng nhìn chăm chú bọn nhỏ ngủ say lúc cái kia an tĩnh ngọt ngào bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương lão công, thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi nhìn, nhà chúng ta Thi Cầm cùng Thư Giật đều đã 4 tuổi. Lý Mộng Giao nói, khẽ đúng vậy a, thật trong nháy mắt liền trưởng thành. Lâm Hiên cũng đồng dạng nhỏ giọng nói ra, ngày mai chúng ta liền đi Bắc Cực thôn thôi. Lý Mộng Giao nhìn xem Lâm Hiên, mang theo mong đợi hỏi. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Ân, sáng mai đợi mọi người ăn xong điểm tâm, chúng ta liền xuất phát." Lý Mộng Giao tựa hồ có chút hưng phấn, nàng tưởng tượng thấy Bắc Cực thôn cái kia băng thiên tuyết địa mỹ cảnh, không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không may mắn nhìn thấy cái kia thần kỳ mà mỹ lệ Bắc Cực quan đâu. Nói, nàng nhẹ nhàng nằm xuống thân đến, ánh mắt nhìn Trần Nhã biết, nếu như không có, lão công liền biến một cái cho ngươi. Lâm Hiên mỉm cười. Lý Mộng Giao nhịn không được cười khẽ một tiếng, "Hử?" Lại đang khoác lác. Một lát sau, nàng tiếp tục nói, được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng ngủ đi. Lâm Hiên lên tiếng, đưa tay tắt đi đầu giường đèn bàn. Lập tức, cả phòng bị bóng tối bao trùm. Tại mảnh này trong yên tĩnh, Lâm Hiên, Lý Mộng Giao cùng các hải tử của bọn hắn cùng nhau chậm rãi tiến nhập cái tia ngọt ngào mộng đẹp. Chương 496. Đệ đệ không thấy. Chương 496. Đệ đệ không thấy. Sáng ngày thứ hai, Lâm Hiên còn đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp đột nhiên. Hắn cảm giác đến có một cái tay nhỏ ngay tại nhẹ nhàng vuốt ve bụng của hắn, cái kia nhu hòa xúc cảm để hắn từ trong lúc ngủ mơ dần dần tỉnh lại. Lâm Hiên cố gắng mở ra nặng nề mí mắt, ánh mắt dần dần rõ ràng, chỉ gặp một đạo nghịch ngợm thân ảnh nút ở trong ngực của hắn. Lao công, ngươi tỉnh rồi. Lý Mộng Giao ôn nhu thì thầm nói, trong thanh âm mang theo một tia lười biếng cùng ngọt ngào, sáng sớm liền ngay trước bọn nhỏ mặt đùa nghịch lưu manh a. Lâm Hiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cưng chiều dáng tươi cười trêu chọc nói, tùy tiện lao công nói thế nào. Lý Mộng Giao không quan tâm, dưới đất thấp lấy đầu, tiếp tục chơi chính mình. Bọn nhỏ đều còn tại bên cạnh nằm ngáy ho ho, làm sao lại nhìn thấy đâu. Lâm Hiên đưa tay đem Lý Mộng Giao cho vững vàng ôm vào trong ngực, tùy ý lao bà xoa bóp, thỉnh thoảng túi đầu hôn một chút nàng đột nhiên. Hắn nghĩ tới tại cái này trong băng thiên tuyết địa, giống như có thể chơi hát nước thành băng lão bà, có muốn hay không đi ra ngoài chơi? Lâm Hiên đạo, đi bên ngoài chơi cái gì nha? Lý Mộng Giao ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt đầy nháy, tò mò hỏi. Lâm Hiên dùng hai tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Lý Mộng Giao kiểu nộn gương mặt, sau đó mỉm cười nói, chơi hát nước thành băng. Ước chừng qua sau mười mấy phút, võ trang đầy đủ Lý Mộng Giao chậm rãi từ trong khách sạn đi ra, đầu nàng mang lông xù cái mũ, trên cổ vây quanh thật dày khăn quàng cổ, mặc trên người một kiện thật dài áo lông, trên chân đạp một đôi giữ ấm tuyết địa hoa, cả người nhìn tựa như một cái đáng yêu gấu nhỏ. Mà Lâm Hiên thì tại trong phòng, đem chuẩn bị xong nước nóng phân biệt đổ vào hai cái chén giữ ấm. Hết thảy sẵn sàng, hắn mới đi ra khỏi khách sạn. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy lúc này Lý Mộng Giao ngay tại bên ngoài dẫm lên tuyết động chơi lao bà, ta tới trước cho ngươi làm mẫu một lần a. Lâm Hiên nhìn trước mắt vui vẻ thê tử, mỉm cười nói. Nói đi, hắn cất bước đi đến khoảng cách Lý Mộng Giao không xa một mảnh trống trải trong đống tuyết dừng bước, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vặn ra trong tay chén giữ ấm cái nắp. Ngay sau đó, đột nhiên đem trong chén nước nóng dùng sức hướng phía bầu trời hung hăng hất vây ra ngoài. Trong chốc lát, nóng hổi nước nóng trong nháy mắt hóa thành vô số viên nóng ánh giọt nước, tại không khí rét lạnh bên trong cấp tốc ngưng kết thành băng sương mù, tạo thành một đạo mỹ lệ đường vòng cung hoa. Đẹp mắt đẹp mắt. Lý Mộng Giao cầm Hiên Mộng Giờ giảm điện thoại ghi chép đây hết thảy lão bà, ngươi đi thử một chút đi, nhớ kỹ à, nhất định phải dùng sức đến hướng không trung vùng, biên độ phải lớn. Lâm Hiên đem còn lại một cái chén giữ ấm đưa cho Lý Mộng Giao, dặn dò biết rồi, ta mới không có đần như vậy chứ. Lý Mộng Giao hờn dỗi trắng Lâm Hiên một chút, lập tức liền lòng tràn đầy vui vẻ đưa tay tiếp nhận chén giữ ấm. Sau đó nàng thoáng rời xa một chút, tay nhỏ bung ra chén giữ ấm nắp bình, học Lâm Hiên động tác, bỗng nhiên dùng sức dội về bầu trời, mảnh khảnh cánh tay vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường cong. Trong nháy mắt, nước nóng tại không khí rét lạnh trung hóa làm vô số hóng ánh sáng long lanh băng hoa, tựa như mộng ảo khói lửa nở rộ đồng dạng, Lâm Hiên cũng hoàn mỹ dùng di động ghi chép xuống trong chớp nhoáng này. Chờ bọn hắn ở bên ngoài chơi một hồi lâu, trở lại trong phòng thời điểm, liền thấy hai cái tiểu gia hỏa tức giận ngồi tại đại kháng bên trên ba ba, mụ mụ, các ngươi đi ra ngoài chơi, đều không cứ gọi chúng ta. Lâm Thi Cầm đạo chính là a chính là a, có phải hay không vụng trộm ra ngoài ăn được ăn. Lâm Thư Giật đạo đối mặt bọn nhỏ chất vấn, Lý Mộng Giao vội vàng ngồi vào trên giường, duỗi ra hai tay êm ái vuốt ve hai tỷ đệ tóc, ngựa khi đặc biệt ôn nhu giải thích nói mụ mụ chỉ là cùng ba ba của ngươi ở bên ngoài đi dạo một vòng, bây giờ không phải là trở về rồi sao? Lâm Thi Cầm mân mê miệng nhỏ lẩm bẩm nói, thế nhưng là người ta rõ ràng từ cửa sổ nơi đó xem lại các ngươi tại cầm chén nước vung qua vung lại, giống như chơi rất vui dáng vẻ đâu, ta cũng muốn chơi. Các ngươi hiện tại khí lực còn rất nhỏ, chơi không được trò chơi này, nếu không như vậy đi, để ba ba cho các ngươi lại biểu diễn một lần thế nào? Lý Mộng Giao mỉm cười nói tốt lắm tốt lắm, ta muốn nhìn ba ba biểu diễn. Lâm Thi Cầm hưng phấn đến đập lên tay đến, tiểu kiểm thượng tràn đầy mong đợi thần sắc. Thế là Lâm Hiên lại đi đón nước nóng, đổ vào chén giữ ấm, sau đó mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài lại biểu diễn một lần hát nước thành băng. Hai cái tiểu gia hỏa sướng đến phát rồi. Sau đó bọn hắn ăn xong điểm tâm sau, liền xe tải tiến về trong nước duy nhất xuất hiện qua cực quang không lớn thôn trang, Bắc Cực thôn. Trên đường đi, ngoài cửa sổ cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Bắc Cực thôn cùng Thánh Đản thôn một dạng, đều bị thật dày, trắng xóa bông tuyết nơi bao bọc. Bạch Dương cây bọn họ đứng thẳng tại trong đất tuyết, đầu cành treo đầy hóng ánh xương động trên lá cây, gió nhẹ lướt qua, phát ra rất nhỏ tuôn rơi âm thanh. Băng phong hắc long giang tựa như một đầu màu bạc cự long, vốn lượn vươn hướng phương xa. Trải qua một đoạn thời gian đường xe, Lâm Hiên người một nhà rốt cục đã tới Bắc Cực thôn. Bọn hắn đầu tiên đi vào nơi đó một nhà xa hoa khách sạn, mua một gian rộng rãi thoải mái dễ chịu xa hoa phòng xếp. Gian phòng tầm mắt cực dai, có thể đem toàn bộ Bắc Cực thôn mỹ cảnh thu hết vào mắt. Bọn hắn làm sơ chỉnh đốn sau, liền mang theo bọn nhỏ tới chỗ này nhất Bắc Biêu cục. Lý Mộng Giao cho hai đứa bé nghiêm túc viết xuống hai lá chúc phúc tin, gửi về đến trong nhà. Sau đó lại đi làm tuần lộc vườn hoa, thật nhiều hiệu con a. Lâm Thi Cầm đạo, chỉ gặp một đám màu lông tuyết trắng, thân thể duyên dáng tuần lộc ngay tại trên mặt tuyết thản nhiên tự đắc dạo bước lấy. Lâm Thi Cầm lôi kéo đệ đệ tay, hưng phấn mà chạy hướng tuần lộc bọn họ cũng tò mò vây quanh. Lý Mộng Giao mua một chút tuần lộc thích ăn đồ ăn, sau đó đưa cho bọn nhỏ trong tay, mỉm cười nói, thử một chút đi đốt hiệu con. Lâm Thi Cầm có chút khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra một bàn tay, đem lòng bàn tay lộc lương đưa tới cách mình gần nhất một cái tuần lộc trước mặt. Cái kia tuần lộc đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng lẻ lươi liếm lắp lên trên tay nàng đồ ăn. Một bên Lâm Thư Giật gặp tỷ tỷ thành công, cũng đánh bạo duỗi ra chính mình mập mạp tay nhỏ. Rất nhanh, liền có mấy cái tuần lộc xuống lại tới, vui sướng hưởng dụng trong tay hắn mỹ vị lộc lương. Hai cái tiểu gia hỏa có thể cao hứng. Tháng một mạc hà Bắc Cực thôn, màn đêm sớm giáng lâm, không khí rét lạnh phảng phất muốn đem hết thảy đông kết. Nhưng mà tại cái này đêm lạnh bên trong, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao người một nhà lại cũng không cảm thấy rét lạnh, bởi vì lúc này trước mặt của bọn hắn là một trận náo nhiệt đống lửa tối. Ngọn lửa rừng rực phóng lên tận trời, giống như là muốn đem hắc cám bầu trời đêm chiếu sáng. Kim sắc ánh lửa toát ra, chiếu rọi tại mọi người cong đến mặt đỏ bừng bên trên. Lý Mộng Giao nhẹ nhàng rúc vào Lâm Hiên vai rộng trên vai, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú lên bọn nhỏ tại bên cạnh đống lửa thỏa thích chơi đùa thân ảnh. Khoe miệng của nàng có chút dương lên, toát ra một vòng nụ cười hạnh phúc lão công, chúng ta ngày mai sẽ phải trở về, đêm nay còn có thể nhìn thấy cực quang thôi. Lý Mộng Giao có chút ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hướng trên đỉnh đầu mảnh kia bao la vô biên, thâm thúy thần bí bầu trời đêm, thanh âm êm ái phảng phất trong gió đêm bay tới bông tuyết, ung dung chuyển vào Lâm Hiên trong tai. Lâm Hiên khoe miệng mỉm cười, ôn nhu mà nhìn xem bên cạnh xinh đẹp thế tử, sẽ có, nhìn thêm một lúc. Lão công, ngươi thật sự có biện pháp để cực quang xuất hiện? Lý Mộng Giao chớp động đôi mắt đẹp, tò mò nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Lý Mộng Giao chậm rãi nói ra kỳ thật, coi như không nhìn thấy cực quang cũng không quan hệ nha, có thể cùng lão công, cùng bọn nhỏ đi ra đến du ngoạn, liền đã rất hạnh phúc. Ngay tại Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao tại lúc cảm khái, Lâm Thư Giật quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa đen như mực rừng cây, giống như có cái gì thân ảnh đột nhiên chợt lóe lên. Hắn tò mò đi theo. Ngắn ngủi 10 phút sau, Lâm Thi Cầm vội vàng hấp tấp chạy tới, hô ba ba, mụ mụ. Không xong, đệ đệ không thấy. Chương 497. Tuyết hổ mang ý nghĩa sẽ có điểm lành buông xuống. Chương 497. Tuyết hổ mang ý nghĩa sẽ có điểm lành buông xuống cái gì? Đệ đệ đi đâu rồi? Lý Mộng Giao mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cấp tốc đứng lên, ta vừa mới chỉ là cùng những người bạn nhỏ khác nói chuyện mà thôi à, đệ đệ ngay tại bên cạnh ta ngoan ngoãn đợi, thế nhưng là cứ như vậy trong một giây lát công phu, chờ ta quay đầu lại nhìn thời điểm, hắn đã không thấy tăm hơi. Lâm Thi Cầm gấp đến độ nói năng lộn xộn, đầu đại nước mắt theo gương mặt lăn xuống đến trước, đừng có gấp, chúng ta chia ra tìm xem, Thi Cầm ngươi theo sát mụ mụ. Lâm Hiên cố gắng để mọi người chấn định lại, nhanh chóng làm ra an bài. Sau đó hắn bắt đầu lần lượt hỏi thăm đống lửa trên tiệc tối đám người, có hay không thấy qua một người mặc áo lông màu trắng tiểu nam hải. Mọi người biểu thị đều không có ấn tượng, nhưng hảo tâm mọi người cũng không có khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn nhao nhao tự động gia nhập vào đội tìm kiếm ngũ bên trong đến, cùng nhau tìm kiếm Lâm Thư Dật. Lâm Thư Dật, ngươi ở đâu? Lý Mộng Giao trong tay nắm thật chặt người đứng đầu đèn tin, một tay khác thì một mực dắt Lâm Thi Cẩm. Nàng khan cả giọng la lên đệ đệ danh tự, thanh âm kia tại ban đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt thê lương. Cùng lúc đó, những người khác cũng tại bốn phía trong rừng rậm triển khai tìm kiếm, liên tiếp tiếng kêu vang vọng toàn bộ sơn lâm Lâm Thư Dật. Ánh trăng như nước giống như xuyên thấu qua rậm rạp nhánh cây khe hở chiếu nghiêng xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Lâm Thư Dật một thân một mình tại mảnh này đen như mực trong rừng rậm đi về phía trước, hắn chậm rãi từng bước lục lọi tiến lên. Hắn dừng bước lại, nhìn chung quanh vừa mới rõ ràng thấy là hướng bên này đi a. Lâm Thư Dật nhíu mày, một bên tự lẩm bẩm, một bên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của mình. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang. Lâm Thư Dật thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trong đống tuyết, một cái tuyết hồ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cái này tuyết hồ toàn thân bao trùm lấy một tầng trắng loãng như tuyết mềm mại bị bao, tại ánh trăng như nước chiếu rọi, lại ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt tú quang màu lam. Lỗ tai của nó tiểu xảo mà cao nhọn, cùng tấm kia mượt mà gương mặt phối hợp cùng một chỗ, lộ ra đã dí dỏm lại linh động. Một đôi linh động mắt xanh chính ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt bé trai này đây là. Tiểu hồ ly. Lâm Thư Dật trừng to mắt, nhẹ nhàng nói ra. Tuyết hồ nhẹ nhàng anh kêu vài tiếng, tựa hồ là đang đáp lại hắn. Lâm Thư Dật thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chịu mến chi tình. Hắn vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu hồ ly, ngươi có phải hay không đói bụng nha? Ngươi chờ một chút ta, ta tìm xem nhìn có gì ăn hay không cho ngươi." Nói đi, Lâm Thư Dật liền bắt đầu luống cuống tay chân lật qua lật lại từ bản thân trên người từng cái túi đến. Túi này lật một cái không có, một cái khác túi lật một cái, đang lúc hắn có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên mò tới một cái căng phòng đồ vật, ha ha, tìm được. Lâm Thư Dật hưng phấn mà quát to một tiếng, từ trong đó một chỗ trong túi móc ra một bao tiểu ngư kiện. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ xé mở túi hàng, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một đầu tiểu ngư kiện, chậm rãi hướng Tuyết Hồ đưa tới. Tuyết Hồ chậm rãi xích lại gần đến đây, dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó mới hé miệng, một ngụm đem tiểu ngư kiện nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, nguyên một bao tiểu ngư kiện liền đã vào trong bụng. Tuyết Hồ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó ngẩng đầu, chớp cặp mắt xanh kia, tiếp tục ngơ ngác nhìn qua Lâm Thư Dật, tựa như là đang hỏi có hay không ta đã không có rồi, bất quá ta cha mẹ hẳn là còn có ăn, ta dẫn ngươi đi có thể chứ? Lâm Thư Dật một mặt chân thành nói ra. Tuyết Hồ chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng phát ra anh âm thanh, phản phất là đang bày tỏ đồng ý. Lâm Thư Dật nhìn thấy tiểu hồ ly đồng ý, hưng phấn mà đem cái này tiểu gia hỏa khả ái ôm vào trong ngực, sau đó lòng tràn đầy vui vẻ quay người hướng về lúc đến đường bước nhanh tới Thư Dật. Ngươi ở đâu? Lý Mộng Giao nóng nảy đều muốn khóc, nàng không cách nào tưởng tượng năm gần 4 tuổi nhi tử tại mảnh này âm trầm trong rừng rậm lạc đường gặp bất chắc. Lâm Hiên cũng tại đen kịt trong rừng rậm điên cuồng tìm kiếm, một bên lớn tiếng hô hoán nhi tử danh tự, một bên dùng trong tay đèn tin lung tung chiếu bốn phía. Mà lúc này, chính dọc theo đường cũ trở về, Lâm Thư Dật rất nhanh liền nghe được chung quanh liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, hắn lập tức ý thức được đây đều là các đại nhân đang tìm hắn đâu, thế là bước nhanh hơn, chạy chậm đi qua. Đúng lúc này, một đạo chùm sáng sáng tỏ đột nhiên chiếu ở Lâm Thư Dật trên thân, chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đông bắc đại thúc ngạc nhiên hô to, "Ta tìm được." Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao nghe chút, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy như bay. Khi bọn hắn rốt cục nhìn thấy Lâm Thư Dật bình yên vô sự lúc, kích động vạn phần xông lên trước ôm chặt lấy hắn Thư Dật, "Ngươi đến cùng chạy đi nơi nào nha? Ngươi có biết hay không mụ mụ đến cỡ nào lo lắng ngươi a?" Lý Mộng Giao sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt ngăn không được theo gương mặt trượt xuống mụ mụ, "Ta vừa mới nhìn thấy một thân ảnh, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, liền đi theo qua, sau đó liền bắt được một con tiểu hồ ly, ngươi nhìn." Lâm Thư Dật đem trong ngực Tuyết Hồ giơ lên, vui vẻ nói, "Đồ đần đệ đệ, ngươi biết vừa mới mụ mụ tìm người tìm nhiều nữa gấp sao?" Lâm Thi Cầm cũng đi tới, vỗ nhẹ Lâm Thư Dật đầu, "Quá tốt rồi, người không có việc gì liền tốt." Đông Bắc Đại Thúc thở dài một hơi. Lúc này Lâm Hiên nhìn thấy nhi tử không có việc gì, liền hét lớn, "Mọi người nói người tìm được." Nghe nói như thế, nguyên bản bởi vì lo lắng mà hơi có vẻ không khí khẩn trương trong nháy mắt bị vui sướng thay thế. Vì cảm tạ mọi người nhiệt tâm hỗ trợ, Lâm Hiên mua một cái dê nướng nguyên con đưa đến đống lửa tiệc tối nơi này, đám người ngồi vây chung một chỗ, ăn như gió cuốn ăn dê nướng nguyên con, vây quanh bên cạnh đống lửa khiêu vũ. Mà Lý Mộng Giao thì ngồi ở một bên, chăm chú nắm chặt hai đứa bé tay nhỏ, sợ bọn họ lần nữa không thấy. Chỉ chốc lát sau, vị kia hiền lành Đông Bắc Đại Thúc đi tới, đến gặp cả lưng, mặt mỉm cười mà nhìn xem Lâm Thư Dật, an ủi, "Tiểu bằng hữu, lần sau nhưng không cho chạy loạn, biết không? Bên ngoài rất nguy hiểm." "Thư Dật, còn không tạ ơn vị này hảo tâm đại thúc." Lý Mộng Giao nhắc nhở tạ ơn đại thúc. Lâm Thư Dật chạm đứng dậy đến, thanh âm thanh thúy hô ha ha ha, "Không cần cảm ơn, tiểu bằng hữu, ngươi biết đây là động vật gì sao?" Đông Bắc Đại Thúc mỉm cười nói. Lâm Thư Dật không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Là tiểu hồ ly nha." Nói xong, còn ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng sờ lên tiểu hồ ly mềm mại lông tóc. Đông Bắc Đại Thúc nhẹ gật đầu, cười giải thích nói, "Không sai, bất quá, nàng cũng không phải bình thường tiểu hồ ly, mà là hồ ly gia trong tộc tương đối cao quý chủng loại, gọi là Tuyết Hồ." "Tuyết Hồ?" Lâm Thư Dật kinh thán không thôi, con mắt trợn trừng lên, tràn ngập tò mò. Đông Bắc Đại Thúc tiếp tục sinh động như thật giảng đạo, "Trong truyền thuyết ta, nếu như mọi người tại dã ngoại may mắn gặp được Tuyết Hồ, vậy liền mang ý nghĩa sẽ có tường thủy giáng lâm, cho nên nói ngươi hôm nay cũng coi là vận khí rất khá." Lúc này Tuyết Hồ chính khéo léo nằm ngoài Lâm Thư Dật bên chân ăn thịt dê đại thúc, "Cái này Tuyết Hồ là hoang dại sao?" Lâm Hiên hỏi. Đông Bắc Đại Thúc thả ra trong tay đuổi cừu nướng, cẩn thận chu đáo một chút Tuyết Hồ, sau đó lắc đầu nói, "Ta cảm thấy không quá giống hoang dại. Bình thường tới nói, hoang dại Tuyết Hồ khuôn mặt đều tương đối dài nhọn, mà cái này lại là tròn vo, nhìn mười phần đáng yêu, lại thêm nó một chút cũng không sợ sinh, còn như thế thân cận nhân loại, đoán chừng hẳn là từ phụ cận Tuyết Hồ trại chăn nuôi vụng trộm chạy đến a. Vậy phiền phức đại thúc ngươi đem cái này Tuyết Hồ đưa về trại chăn nuôi sao?" Lâm Hiên đạo, "Ha ha ha, không có vấn đề." Đông Bắc Đại Thúc sảng khoái đáp ứng, lại cắn một miệng lớn thơm ngào ngạt đùi cừu nướng. Chương 498. Chúng ta yêu giống như cái này cực quang, rực rỡ mà vĩnh hằng. Chương 498. Chúng ta yêu giống như cái này cực quang, rực rỡ mà vĩnh hằng. Sau một tiếng, dê nướng nguyên con ăn không sai biệt lắm, đống lửa tiệc tối cũng kết thúc. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao dẫn bọn nhỏ trở lại khách sạn gian phòng. Cửa phòng vừa mới khép lại, Lý Mộng Giao tựa như cùng pho tượng bình thường, mặt không thay đổi đi thẳng tới bên giường toa hạ, đôi môi đóng chặt, trầm mặc không nói. Lâm Tư Dật cảm nhận được mẫu thân rất tức giận, cũng biết chính mình gây họa. Hắn nhăn nhăn nhó nhó đi tiến lên, ôm mẫu thân chân, tội nghiệp nhìn qua, mụ mụ có lỗi với, ta biết sai. Đi ra ngoài trước đó ta là thế nào nói cho ngươi? Tiểu hài tử đêm hôm khuya khoắt chạy cái gì? Vạn nhất bị mất làm sao bây giờ? Lý Mộng Giao nhíu mày, ánh mắt bén nhọn chất vấn. Lâm Tư Dật dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu, cắn chặt môi, sửng sốt một câu cũng không dám lên tiếng, toàn bộ thân thể còn ngăn không được co lại, nước mắt ào ào chảy ròng. Lý Mộng Giao mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, hài tử không có khả năng nghịch ngợm như vậy xuống dưới. Sau đó nàng tiếp tục nghiêm túc nói, còn nhớ rõ trước đó mụ mụ là thế nào nói sao? Lâm Tư Dật nước nở nhỏ giọng hồi đáp, chạy loạn, liền muốn đánh cái mông. Lời còn chưa dứt, lại nhịn không được ô yết chính mình cởi quần ra. Lý Mộng Giao đạo, tiếp lấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lâm Hiên, lão công, cho ta cầm một cái vừa tay ra hòa đến. A, thật muốn đánh a. Lâm Hiên do dự một chút rồi nói ra nếu không muốn như nào. Đánh mới biết được chỉ nhớ. Lý Mộng Giao nổi giận đùng đùng nói ra. Lâm Hiên nhìn thấy lao bà tức giận như vậy bộ dáng, đành phải yên lặng tại khách sạn tìm kiếm cái nào vừa tay ra hỏa. Nhi tử, ba ba lúc này có thể không giúp được ngươi. Rất nhanh, Lâm Hiên đã tìm được một cái cọc treo đồ, đưa cho lão bà. Lâm Tư Dật nhìn chính là sửng sốt một chút làm sao còn không cởi quần. Lý Mộng Giao cầm thật chặt cọc treo đồ, ngữ khí nghiêm nghị thúc giục nói. Lâm Tư Dật dọa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, mụ mụ. Lý Mộng Giao vẫn như cũ sụ mặt nói ra, gọi mẹ cũng vô dụng. Có phải hay không muốn ta giúp ngươi thoát? Gặp mẫu thân thái độ kiên quyết, Lâm Tư Dật đành phải xoay người, chậm rãi cởi quần xuống, lộ ra đáng yêu mông đít nhỏ. Lúc này, Lâm Thi Cầm nhìn thấy đệ đệ muốn bị đánh, chính mình cũng ngồi không yên. Nàng cấp tốc vọt tới mẫu thân trước mặt, ôm chặt lấy Lý Mộng Giao đùi, bên cạnh khóc vừa kêu nói mụ mụ, ngươi không nên đánh đệ đệ, là ta không xem trọng hắn, ngươi muốn đánh trước hết đánh ta đi. Nói, nàng xoay người, bỏ đi quần, cũng lộ ra đáng yêu mông đít nhỏ. Lý Mộng Giao nhìn xem hai tỷ đệ bộ dáng này, khí trong nháy mắt liền tiêu phân nửa. Sau một lúc lâu, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật hai người phát hiện cái mông không có gì động tĩnh, nhao nhao nghiêng đầu lại nhìn. Chỉ gặp mẫu thân chính giơ điện thoại, chính giơ lên cao cao trong tay điện thoại, trên mặt tràn đầy không che giấu được ý cười, đối với bọn hắn một trận chợt vô đâu. Lâm Thư Giật chớp cặp kia thiên chân vô tà mắt to, ngài thanh mại khi mà hỏi thăm, mụ mụ, ngài không tức giận thôi. Lý Mộng Giao thu hồi dáng tươi cười, ra vẻ nghiêm túc nói ra, còn không mau đem quần mặc vào. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật cấp tốc đem quần của mình cho để đi lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe đùng hai tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Lý Mộng Giao xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng tại hai đứa bé mông đít nhỏ bên trên tất cả đánh một cái. Bất quá cái này hai lần đánh cho cũng không nặng, càng giống là một loại tượng trưng trừng phạt. Sau khi đánh xong, Lý Mộng Giao sụ mặt cảnh cáo nói, lần sau còn dám chạy loạn, cái mông của các ngươi liền giữ không được. Mụ mụ, ta cũng không dám lại rồi. Lâm Tư Dật lập tức phát huy ra hắn giả ngây thơ nũng nịu bản lĩnh, dùng cả tay chân leo lên mẫu thân đùi, sau đó ôm thật chặt ở khuôn mặt của nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn hung hăng hôn một cái. Lâm Thi Cầm cũng học theo bổ nhào vào trên người mẫu thân, đồng dạng dâng lên một cái ngọt ngào hôn. Bị bọn nhỏ trái một cái phải một cái thân lấy, Lý Mộng Giao cũng liền không còn tức giận, lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt, tin tưởng trải qua lần này giáo huấn nho nhỏ, bọn nhỏ cũng không dám lại chạy loạn. Lúc đêm khuya, yên lặng như tờ. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật hai cái tiểu gia hỏa đã trên giường nằm ngáy ho ho mà đổi thành một bên, Lý Mộng Giao y nguyên nút ở Lâm Hiên ấm áp trong lồng ngực, hai mắt khép hở, nhưng hiển nhiên cũng không có chìm vào giấc ngủ. Nàng dán Lâm Hiên lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra, "Lão công nha, ta tối nay là không phải biểu hiện được đặc biệt hung a." Lâm Hiên mỉm cười, hắn ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy Lý Mộng Giao nhu thuận mái tóc, mỉm cười nói, "Ân, đúng là có như vậy một chút mà hung." Nghe nói như thế, Lý Mộng Giao không khỏi mân mê miệng nhỏ, gắt giọng, "Hừ, hung cũng là chuyện không có cách nào khác thôi. Ai bảo ngươi nhi tử bảo bối nghịch ngợm như vậy gây sự đâu, vạn nhất thật bị mất làm sao bây giờ?" Lâm Hiên nghe vậy nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu thê tử tâm tình, lập tức tò mò hỏi, "Lão bà, ngươi vừa mới làm sao không có đánh xuống?" Lý Mộng Giao thở dài, giải thích nói, nhìn thấy hai tỷ đệ nhận lầm thái độ phi thường thành khẩn, tâm lập tức liền mềm xuống tới, cho nên liền quyết định tha thứ một lần đi. Lâm Hiên cười đáp, đợi sau khi trở về, ta cho bọn nhỏ đều đeo lên định vị đồng hồ, dạng này liền sẽ không bị mất. Lý Mộng Giao nghe xong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia ánh trăng sáng trong, mang theo tiếc nuối nói ra, "Lão công, xem ra chuyến đi này chúng ta sợ là cùng cực quang vô duyên đâu." Lâm Hiên an ủi, "Chúng ta nhiều đến mấy lần, kiểu gì cũng sẽ gặp phải." Nói đi, hắn cúi đầu xuống, ôn nhu hôn lấy một chút Lý Mộng Giao phấn nộn gương mặt cũng là đâu. "Tốt, chúng ta cũng ngủ đi, sáng mai còn phải đuổi máy bay đâu." Lý Mộng Giao nhẹ nhàng nói ra, mang trên mặt một tia ủ rũ tốt. Lâm Hiên lên tiếng, lập tức ôn nhu ôm Lý Mộng Giao, cảm thụ được thân thể nàng ấm áp cùng mềm mại. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, thời gian dần qua tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Thời gian đi vào nửa đêm 2-3 điểm chung, Lâm Hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại đi lên nhà vệ sinh. Trở về thời điểm, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu, "Làm sao bầu trời đủ mọi màu sắc?" Lâm Hiên không nghĩ nhiều, lại nhẹ nhàng bò lên giường, một lần nữa đem Lý Mộng Giao ôm đi qua. Hai mắt nhắm lại chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vài giây đồng hồ sau, hắn mở tròn mắt. "Lão bà, lão bà." Lâm Hiên một bên nhẹ giọng hô hoán, một bên nhẹ nhàng đung đưa trong ngực Lý Mộng Giao. Lý Mộng Giao bị động tác của hắn làm tỉnh lại, khẽ chau mày, con mắt còn không có hoàn toàn mở ra, liền vươn tay nhẹ nhàng bóp Lâm Hiên một chút, mang theo bất mãn giận trách ngân. Lúc này mới mấy điểm nha, đánh thức ta làm gì? Nói xong, nàng trở mình, muốn tiếp tục đắm chìm tại trong mộng đẹp. Lâm Hiên cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục lắc cơ Lý Mộng Giao bả vai, ngựa khí kích động nói ra, "La bà, mau tỉnh lại, cực quang xuất hiện." Đồng dạng cũng là vài giây đồng hồ sau, Lý Mộng Giao mở tròn mắt. Ngay sau đó, hai người luống cuống tay chân mặc được áo giữ ấm phục, vội vàng đi tới khách sạn Đại Dương Đài. Khách sạn này tầng lầu cao, ban công tầm mắt rất tốt, có thể thấy rất rõ ràng trên đỉnh đầu tinh không. Lâm Hiên ở sau lưng ôm chặt Lý Mộng Giao, ngẩng đầu nhìn lại. Trong bầu trời đêm, hoa mỹ ánh sáng cực bắc như là mộng ảo bức tranh tùy ý triển khai. Cái kia từng đạo màu xanh lá, màu tím cùng màu hồng quang mang đan vào lẫn nhau quấn quanh, khi thì vui sướng nhảy vọt vũ động, khi thì ưu nhã lưu chuyển xoay quanh, phảng phất là vũ trụ hạ xuống sáng chói khói lửa. Những này tựa như ảo mộng cực quang quang mang nhẹ nhàng chiếu rọi tại Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao hai tấm kia tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào nụ cười trên mặt. Tại xa xôi Bắc Âu địa khu, một mực lưu truyền dạng này một cái cổ lão mà lãng mạn truyền thuyết. Nếu quả thật tâm tướng yêu hai người cùng nhau nhìn thấy mỹ lệ cực quang, bọn hắn liền sẽ đạt được vĩnh hằng tình yêu. Giờ phút này, Lâm Hiên có chút nghiêng đầu đến, Ôn Nhu đem gương mặt của mình gần sát Lý Mộng Giao cái kia tiểu nộn khuôn mặt, nói khẽ, "La bà." Lý Mộng Giao thoáng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp kia ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú hắn, Ôn Nhu đáp, "Ân." Lâm Hiên cũng thâm tình nhìn lại nàng, chậm rãi nói ra, "Chúng ta yêu như là cái này cực quang, chói lọi mà vĩnh hằng." Tại mảnh này như mộng như ảo cực quang phía dưới, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao hai người chăm chú địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Chương 499, vĩnh viễn không kết thúc. Chương 499, vĩnh viễn không kết thúc, đại kết cục. 20 năm sau, thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là tầng trời thấp kinh tế tấn mãnh quật khởi. Hiên Mộng tập đoàn cũng theo sát sự phát triển của thời đại, một đường hát vang tiến mạnh, cấp tốc trưởng thành là cả nước thậm chí trong phạm vi toàn cầu số một siêu cấp xí nghiệp. Lúc này trên bầu trời nhưng có thứ tự phi hành một loại phương tiện giao thông, phi hành chạy bằng điện ô tô. Bọn chúng cái kia đặc biệt thân xe tạo hình giống như từng chiếc huyễn khốc xe thể thao, trôi chạy đường cong phát họa ra ưu nhã đường cong đẹp. Khi xe cộ trên không trung bay lượn lúc, cánh tựa như một đôi nhẹ nhàng cánh, từ thân xe hai bên chậm rãi mở rộng mà ra, bình ổn mà thuận hoạt, đuôi xe thì phun ra một vòng ánh sáng màu lam chói mắt, sáng chói chói mắt. Khi những này phi hành chạy bằng điện ô tô hạ xuống mặt đất lúc, cánh lại có thể xảo diệu chồng chất co vào trở lại thân xe hai bên, cùng thân xe chặt chẽ dán vào, cơ hội nhìn không ra lúc phi hành vết tích. Nếu có người tò mò đem màn ảnh xích lại gần cẩn thận quan sát, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, mỗi chiếc xe đầu xe bộ vị đều khảm nạm lấy một viên cực kỳ bắt mắt Hiên Mộng tiêu chí. Không sai, những này thần kỳ phi hành chạy bằng điện ô tô đều là do Hiên Mộng tập đoàn độc lập tự chủ nghiên cứu phát minh mà thành. Ngay tại dạng này một cái yên tĩnh mà mỹ hảo lúc chạm vào tối, thái dương dần dần lặn về tây, kim sắc dư huy vậy khắp đại địa. Tại Kinh Hải Đại học một tòa ưu tĩnh trên hậu sơn, vừa đối đầu niên kỷ phu thê chính gắn bó thám thiết ngồi tại một tấm trên ghế dài. Nữ nhân có chút nghiêng đầu đến, em ái dựa vào nam nhân khoan hậu trên bờ vai. Bọn hắn cứ như vậy an tĩnh ngước nhìn chân trời cái kia rực rỡ màu sắc trời chiều, tùy ý thời gian tại thời khắc này lặng yên chạy xuôi lao công, trời chiều này thật đẹp nha. Lý Mộng Giao nói khẽ ân, mỗi một ngày trời chiều đều có không giống mới đẹp, tựa như lão bà của ta một dạng. Lâm Hiên ôn nhu nói. Nghe nói như thế, Lý Mộng Giao không khỏi ngẩng đầu lên, cười lườm hắn một cái, ta đều 40 mấy người, ngươi làm sao còn dùng những này buồn nôn lời tâm tình dỗ dành ta. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng nhưng trong lòng thì ngọt ngào không gì sánh được, ta nói chính là lời nói thật à, lão bà, ngươi làm sao cũng sẽ không già đi. Còn cùng 20 mấy tuổi thiếu nữ một dạng đẹp thanh thuần lệ. Lâm Hiên ôn nhu mà túi đầu nhìn xem Lý Mộng Giao, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. 20 năm sau Lý Mộng Giao vẫn như cũ duy trì lúc còn trẻ hoa nhường người thẹn. Nàng da thịt trắng tuyết, khuôn mặt như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là tản ra mê người vận vị hử. Muốn ta nhanh lên già đi thôi. Anh Tuấn đại thúc trung niên. Lý Mộng Giao mân mê miệng nhỏ, một bên đoán trách lấy, một bên đưa tay đi nắm Lâm Hiên gương mặt. Lại nhìn cái này 20 năm sau Lâm Hiên, tuy nói trên đầu đã tăng thêm một chút tơ bạc, nhưng hắn tướng mạo lại như cũ 10 phần anh tuấn tiêu sái, phong thái không giảm năm đó. Cái kia thâm thúy mà sáng tỏ đôi mắt, cao thẳng trực tiếp mũi, cùng hình dáng rõ ràng cái cằm, không một không tại hiện lộ rõ ràng hắn đặc biệt nam tính mị lực nào có a, la bà, ta cũng không phải ý tứ này. Ta chỉ là từ đáy lòng cảm khái, nếu như thời gian có thể đi được chậm một chút nữa mà, để cho chúng ta có thể càng nhiều hưởng thụ lẫn nhau làm bạn mỹ hảo thời khắc, thật là tốt bao nhiêu a. Lâm Hiên khe khẽ thở dài, nói, hai tay của hắn không tự giác đem Lý Mộng Giao ôm chặt hơn một chút thân. Chúng ta đều đã không còn trẻ nữa, liền như là trước mắt cái này dần dần lặn về tây trời chiều bình thường. Lý Mộng Giao có chút ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, chậm rãi nâng hướng chân trời vầng kia bị dư huy nhiễm đến hỏa hồng thái dương. Nàng gương mặt xinh đẹp kia tại hào quang chiếu rọi lộ ra đặc biệt mê người, dù cho dạng này, trời chiều kết thúc cũng không phải kết thúc, mà là vì thai nghén mới bình minh. Chúng ta cũng muốn giống trước đó một dạng, chăm chú qua tốt mỗi một ngày. Lý Mộng Giao lẩm bẩm nói, không hổ là chúng ta Kinh Hải thị kim bài giáo sư, xuất khẩu thành thơ. Lâm Hiên không khỏi cười tán dương nha, chúng ta vĩ đại Lâm Đồng, ta có thể hiểu thành ngươi tại châm chọc ta thôi. Lý Mộng Giao xoay đầu lại, dùng mượt mà xinh đẹp đôi mắt nhìn thấy Lâm Hiên, tức giận. Lâm Hiên nhìn xem nhà mình lão bà khả ái như thế bộ dáng, nhịn không được túi đầu. Lý Mộng Giao tay mắt lanh lẹ, vội vàng duỗi ra một đôi tay nhỏ, bưng kín Lâm Hiên miệng, cười nhẹ nhàng nói, lao công ngươi muốn làm gì? Thân thân a. Lâm Hiên cười đùa tí từng hồi đáp, nơi này là công chúng trường hợp, mà lại lao công ngươi cũng 40 mấy người, làm sao còn suốt ngày liền nghị thân thân đâu? Lý Mộng Giao đỏ mặt, thẹn thùng oán giận nói, phụ cận lại không người, lao bà không cho thân sao? Lâm Hiên trong nháy mắt lộ ra tội nghiệp, ánh mắt cũng không nói không cho. Lý Mộng Giao nhìn xem lão công dáng vẻ ủy khuất, có chút mềm lòng liền hôn một chút. Lâm Hiên rèn sắc khi còn nóng cái kia. Vậy liền một chút ta. Lý Mộng Giao rốt cục nhà ra đáp ứng, ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Lâm Hiên giao hội cùng một chỗ. Sau đó, Lâm Hiên nhẹ nhàng đè lại Lý Mộng Giao cái hốc, túi người hôn lên. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Mộng Giao nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Hiên, thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái. Lừa đảo. Cái này căn bản liền không phải một chút. Lâm Hiên ý nguyên ôm chặt Lý Mộng Giao, cười lên ha ha. Hắn hay là giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi. Lý Mộng Giao đưa tay nhẹ nhàng đập một cái Lâm Hiên ngực. Lâm Hiên lơ đễnh, ngược lại đem Lý Mộng Giao ôm càng chặt hơn một chút. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tựa sát, tiếp tục xem một hồi trời chiều đột nhiên, Lâm Hiên điện thoại phát ra một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Hắn từ trong túi xuất ra 20 năm sau Huyễn Khốc Hiên Mộng giờ giảm 20 điện thoại, dùng ngón tay ở trên màn ảnh hướng lên vạch một cái. Trong chốc lát, một đạo hư không màn hình điện tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trong màn hình biểu hiện chính là một cái thân mặc học sĩ phục nữ tử trẻ tuổi, nàng khuôn mặt mỹ lệ, dung mạo tuyệt mỹ, khóe môi nhếch lên một vòng nhẹ nhàng mỉm cười, chính hướng phía màn ảnh phất tay chào hỏi cha, các ngươi còn tại hậu sân đâu? Mau xuống đây đi, chúng ta bên này ảnh tốt nghiệp kết thúc rồi. Tốt, ba ba cái này cùng mụ mụ cùng một chỗ xuống tới. Lâm Hiên đáp lại nữ nhi, lập tức liền đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, khối kia hư không màn hình điện tử trong nháy mắt đóng lại. Sau đó Lâm Hiên ôn nhu dắt bên cạnh Lý Mộng Giao tay, liền cùng nhau hướng phía dưới núi đi đến. Giờ phút này, ở vào Kinh Hải Đại học thế kỷ trên quảng trường phi thường náo nhiệt. Trong đám người, có một cái thân mặc học sĩ phục, dáng người yểu điệu nữ hài mỹ lệ đặc biệt làm người khác chú ý, chỉ gặp nàng duyên dáng yêu kiều, khí chất cao nhã, khí chất ưu nhã nữ sinh hai tay phân biệt khoác lên hai cái tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam sinh trên thân. Nàng gái kia hơi cuộn mái tóc đen dài tùy ý mà khoác lên trên vai, con mắt sáng tỏ linh động, bao giờ cũng đều là chung quanh tất cả nam sinh ánh mắt tiêu điểm. Lâm Thi Cầm khoa chính quy học chính là quản lý học, tương lai còn muốn tiếp tục ra sức học hành thạc sĩ. Nàng tại khoa chính quy trong lúc đó thành tích ưu dị, nhiều lần tham dự trọng yếu thương nghiệp hạng mục bày ra, cũng thể hiện ra chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể ai nha, cha mẹ làm sao còn không đến đâu, lại không ngày nữa đều muốn đen. Lâm Thi Cầm tự lẩm bẩm tỉ, đều 20 mấy người, có thể hay không đừng giống khi còn bé như thế kể vai sát cánh a. Ở vào Lâm Thi Cầm bên tay trái đệ đệ Lâm Thư Giật có chút ghét bỏ nói. Lúc này Lâm Thư Giật cũng tương tự mặc học sĩ phục, dáng người thẳng, đã từ ngày xưa cái kia non nớt tiểu nam hải trưởng thành là một tên phong độ nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã thanh niên tài tuấn. Hắn đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc thẳng tu bổ chỉnh tề mà lưu loát, lộ ra một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Thon dài thẳng tắp thân cao, lại thêm tấm kia anh tuấn mê người khuôn mặt, thâm thụ nữ hài tử yêu thích. Lâm Thư Giật đại học học chính là đàn dương cầm chuyên nghiệp, sư theo phụ thân Lâm Hiên. Nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú và ngày kia không ngừng cố gắng, hắn ở trong ngoài nước tổ chức các loại cuộc tranh tài dương cầm bên trong nhiều lần thu hoạch giải tích, bị mọi người khen ngợi là hoàn toàn xứng đáng đàn dương cầm vương tử. Nghe được đệ đệ phàn nàn, Lâm Thi Cầm không khỏi cười ra tiếng nha a, làm gì? Sợ ngươi bạn gái ăn dấm a? Là. Lâm Thư Giật đạo thối lao đệ. Bạn gái của ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta, ăn dấm cái gì? Lại nói hay là ta giới thiệu cho ngươi đâu? Lâm Thi Cầm dương dương đắc ý nói ra, bày ra một bộ đại tỷ đại tư thế. Lâm Thư Giật trong nháy mắt không lên tiếng. Tỷ đệ ở giữa huyết mạch áp chế dù cho đến hơn 20 tuổi cũng vô pháp cải biến. Tương phản, Lâm Thi Cầm bên tay phải đệ đệ lộ ra tương đối nhu thuận. Lâm Gia Thụ đồng dạng dáng người thẳng tắp, đẹp trai tuấn lãng khuôn mặt, mặc giản lược thời thượng quần áo, hoàn toàn không thua ca ca của hắn Lâm Thư Giật. Hắn từ nhỏ đã đối với văn học cảm thấy hứng thú, cho nên đại học học cũng là văn học chuyên nghiệp, trước mắt đã bắt đầu viết sách, đồng thời có chút danh tiếng. Ngươi nhìn, cha mẹ đến đây. Lâm Gia Thụ chỉ vào cách đó không xa hai bóng người, nói ra. Ngay sau đó, Lâm Gia Thụ, Lâm Thư Giật cùng Lâm Thi Cầm ba người cùng nhau cất bước, hướng phía phụ mẫu vị trí đi đến. Trời chiều đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Rất nhanh, người một nhà ngay tại thế kỷ quảng trường trung ương, tụ tập cùng nhau cha, mẹ, ngươi nhìn, có được hay không? Thi Cầm hưng phấn mà xoay một vòng, trên thân món kia học sĩ phục váy tùy theo phiêu động đứng lên đẹp mắt, cũng đẹp. Lý Mộng Giao đưa tay vỗ vỗ Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thư Giật bả vai, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Hôm nay là hai người bọn họ hải tử tốt nghiệp đại học, thời gian xem lại các ngươi, liền nghĩ tới ta và cha ngươi 25 năm trước, cũng là cùng các ngươi mở dạng, mặc học sĩ phục tốt nghiệp." Lý Mộng Giao ôn nhu nói. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao từ lúc mới bắt đầu bệnh viện ngẫu nhiên gặp, đến Lý Mộng Giao mang thai, lại đến bọn nhỏ xuất sinh, lại đến hiện tại bọn nhỏ tốt nghiệp đại học. Nhìn trước mắt ba đứa hải tử, Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao không tự giác hồi tưởng lại cái này 20 mấy năm từng ly từng tí. Tuế nguyệt thật không tha người, thời gian trôi qua quá nhanh cha, mẹ, thừa dịp hiện tại Thái Dương còn không có rơi xuống, chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung đi. Lâm Thư Giật mỉm cười nói tốt. Lâm Hiên mỉm cười nói. Sau đó, Lâm Thư Giật mở ra chính mình Hiên Mộng Giờ Giảm 20 điện thoại, ấn mở một cái gọi tự chụp người máy công năng. Phía trước trong nháy mắt xuất hiện hư không màu lam màn hình. Màn hình tựa như giống như tấm gương, đối với bọn hắn một nhà người. Mọi người nhao nhao bắt đầu điều chỉnh chỗ đứng. Lâm Thư Giật cùng Lâm Gia Thụ hai huynh đệ ăn ý đứng ở xếp sau, tỷ tỷ Lâm Thi Cầm đứng tại hai cái đệ đệ ở giữa, bày biện tự tin thủ thế. Lý Mộng Giao thì đứng ở hàng trước, thân mật kéo lại Lâm Hiên cánh tay. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, theo răng rắc một tiếng, một tấm bao hàm lấy hạnh phúc cùng ấm áp ảnh gia đình như vậy dừng lại. Lúc này, ánh nắng chiều vừa lúc chiếu xuống mỗi người trên thân, cho bọn hắn dắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Cái kia từng tấm tràn đầy hạnh phúc nụ cười khuôn mặt, tại thời khắc này lộ ra đặc biệt chói lóa mắt. Nhưng vào lúc này, Kinh Hải Đại học Khoa học Kỹ thuật trạm radio bên trong bắt đầu để đó một bài hơn 20 năm trước ca khúc cũ, Bồi Nhị Khán Tinh Tinh. Muốn cùng ngươi trèo đèo lội suối, muốn cùng ngươi đuổi theo mặt trời lặn năm sao, vĩnh viễn không kết thúc phim. Bày tỏ chúng ta quan hệ đợi đến chúng ta già đi. Lật ra tất cả hồi ức đều là liên quan tới ta cùng ngươi. Trở lại quá khứ, nhìn trời chiều rút đi. Lâm Hiên, lão bà, thời gian thật trải qua thật nhanh thật nhanh. Chúng ta đời này, kiếp sau nữa đều muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. tựa như trong bài hát này hát như thế, vĩnh viễn không kết thúc. Lý Mộc Giao, lão công, coi như thời gian trôi qua lại nhanh, ta cũng sẽ chân quý cùng với ngươi mỗi một phút mỗi một giây, chúng ta ngéo tay qua, muốn vĩnh viễn mãi mãi cũng cùng một chỗ. Hết trọn bộ, chương 500. Kết thúc cảm nghĩ. Chương 500, kết thúc cảm nghĩ. Các vị thân yêu độc giả thật to bọn họ, mọi người tốt ta là Đại Sơn Sơn Sơn. Hiện tại là ngày 3 tháng 2 năm 2025. Vừa vặn cũng là Tết mùng 6. Chúc Tết giống như chậm chút, nhưng cũng không có đến chế ở đây, ta chân thành mong ước mỗi một vị đáng yêu độc giả thật to bọn họ một năm mới có thể lục lục đại thuận, mọi chuyện hài lòng như ý. Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao cố sự rốt cục muốn kết thúc. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng bay đầu phát hiện, quyển sách này đã làm bạn chúng ta đi qua dòng dã 249 cái ngày đêm. Lại tính cả hôm nay bản này hoàn tất cảm nghĩ lời nói, vừa lúc là 250 ha ha ha. Bất quá bản tác người cũng không phải đồ ngốc ca, cái này đơn thuần trùng hợp ba. Cho nên đã trải qua nhiều ngày như vậy, tổng số từ đạt tới 101 vạn chữ, lại thêm đề tài này hạn chế, cũng là thời điểm nên kết thúc. Ta cũng thực hiện ban đầu viết sách hứa hẹn. Cái này 250 ngày bên trong, một ngày đều không có quyệt canh, mặc dù có mấy ngày là cặn bã cảng, nhưng cặn bã cảng cũng là cảng, đúng không ha ha ha. Đêm qua lúc ngủ, trong đầu suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều liên quan tới hoàn tất cảm nghĩ suy nghĩ, nhưng ngay tại viết thời điểm, nhưng lại không biết nên viết những gì. Tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền tùy ý phát huy, nói đơn giản nói ta viết quyển sách này dự tính ban đầu đi. Tại ước chừng 9 tháng trước, cũng chính là 2024 năm tháng thời điểm, ta bắt đầu viết, 6 tháng bắt đầu tuyên bố. Mới đầu ta chỉ là coi nó là thành một cái hứng thú yêu thích, bởi vì bình thường tan việc thật không có chuyện gì làm, lúc đó cũng thừa dịp đi làm mỏ cá nhìn rất nhiều tiểu thuyết, cho nên liền nghĩ chính mình cũng thử nhìn một chút. Ngay từ đầu ta cảm thấy viết cái 2000 chữ thật là khó a, vài ngày sau ta cảm thấy viết cái 2000 chữ thật là khó a, lại đến cuối cùng đã là vượt qua 1 triệu chữ. Hiện tại lại quay đầu đến xem, trừ vui mừng bên ngoài, tất cả đều là thống khổ tăng ca. Đúng vậy, kiêm chức tác giả chính là vĩnh viễn không có điểm dừng tăng ca. Người khác lúc làm việc, ta cũng đang đi làm. Người khác lúc tan việc, ta còn tại đi làm. Người khác Tết Nguyên Đán vượt qua năm thời điểm, ta còn tại đi làm. Người khác thật vui vẻ ăn Tết, ta như cũ tại đi làm. Mấy tháng này thật là đem ta cho thêm nôn. Bất quá thu hoạch cũng là phi thường phong phú, quyển sách này ra thành tích, xài qua rồi bảng chuyện mới trước 10, cũng tới đọc bảng trước 15, cao nhất đang học ghi chép đại khái là 50 vạn người tả hữu. Đây đối với ta cái này lần thứ nhất viết viết tiểu thuyết manh tân tới nói, cái thành tích này đã phi thường hài lòng. Trước đó ta tại B đứng ghi chép số liệu thời điểm, ta nói mình thật lần thứ nhất viết, bọn hắn đều không tin ha ha ha. Còn có người nói ta là trời sinh thánh thể, cũng có người nói ta một cái tác giả cũ ở chỗ này giả trang cái gì manh tân. Những này ta thấy được đều thật vui vẻ ha ha ha. Còn có, quyển sách này toàn bộ chương bình cùng bình luận sách ta tất cả đều nhìn. Đoạn bình nhiều lắm, thật sự là nhìn không đến, ta hoàn tất đằng sau sẽ lại đi đảo lộn một cái. Có cho ngũ tinh khen ngợi, cũng có cho tam tinh, hai sao thậm chí là nhất tinh mắng ta ở giữa đã trải qua một ít chuyện sau, ta kém chút ngay tại 50 vạn chữ thời điểm kết thúc. Nhưng tuyệt đại đa số độc giả đều là cho ta ngũ tinh khen ngợi, một mực cổ vũ ta viết đến cuối cùng. Cho nên ở chỗ này, mặc kệ là cho bao nhiêu tinh độc giả thật to, chỉ cần không phải vô na phun, ta đều phi thường cảm tạ các ngươi. Đương nhiên, cho ngũ tinh tốt nhất rồi. Chỉ cần các ngươi ta muốn đổi địa phương, ta đều sẽ trở về chăm chú nhìn xem. Dù sao không có các ngươi độc giả thật to, quyển sách này cũng không có bao lớn ý nghĩa. Chủ ta đánh chính là nghe khuyên ha ha ha. Lại quay đầu đến nói một chút quyển sách này nội dung. Quyển sách này là lời ấm áp, ngọt ngào, sinh hoạt hàng ngày làm chủ, cũng không có quá nhiều lục đục với nhau cùng đánh mặt kịch bản. Ta sở dĩ lựa chọn viết vú em tiểu điểm văn, là bởi vì ta muốn viết một chút mỹ hảo ngọt ngào cố sự. Dù sao tại bây giờ cuộc sống thực tế ở trong, vô luận là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều lòng chua xót. Ta muốn viết một chút để tất cả mọi người vui vẻ, hướng tới cố sự để độc giả thật to bọn họ lúc tan việc hoặc là học tập mệt mỏi thời điểm, đều vui vui lên. Lâm Hiên, làm cho này quyển sách năm chính, 500 chương cơ hồ mỗi một chương đều tại vùng đường, hầu ngọt hầu ngọt. Bao giờ cũng địa đô tại sủng thê, là mỗi một chuyện cũng là vì chính mình cái kia ấm áp mỹ mãn tiểu gia đình. Lý Mộc Giao, làm quyển sách nữ chính, tin tưởng không có nam sinh sẽ không thích một cái ôn nhu thiệt lương, huyền chuyển hàm xúc động lòng người, đầy mắt đều là nam chính trường học lớn hoa đi. Còn có bọn hắn ba cái đáng yêu hài tử, Lâm Thi Cẩm, Lâm Thư Giật cùng Lâm Gia Thụ, đúng rồi, nơi này ta còn muốn nói một chút nữ chính khuê mật Liêu Vũ Hinh. Ta nhìn mọi người tại giai đoạn trước kịch bản nhắn lại giống như đều phi thường phản cảm nhân vật này. Nói nàng vượt biên giới, đối với Lý Mộng Giao sự tình đúng tay nhiều lắm các loại. Kỳ thật, Liêu Vũ Hinh là quyển sách này vô cùng trọng yếu nữ phối. Nơi này chủ yếu là bởi vì ta không có đem nàng viết xong ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi. Nhưng ta muốn viết là Lý Mộng Giao phụ thân trước kia qua đời, gia đình không hoàn chỉnh tình huống dưới. Liêu Vũ Hinh làm Lý Mộng Giao 4 năm đại học khuê mật tốt, sau đó đột nhiên biết được nàng mang thai. Lại thêm Liêu Vũ Hinh bản thân liền là một cái cường thế hơn nữ sinh, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ quan tâm Lý Mộng Giao nhân sinh đại sự. Tại quyển sách này hậu kỳ ta cũng chậm chậm giải thích điểm ấy. Cho nên hy vọng mọi người không cần chán ghét Liêu Vũ Hinh nhân vật này, nàng là thật thực vì chúng ta nữ chính Lý Mộng Giao suy nghĩ. Còn có rất nhiều phối hợp diễn, ta chỗ này liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Ta không phải là không thể được tiếp tục hướng xuống viết, nhưng tiếp tục viết, kịch bản sẽ có chút nhàm chán liền sẽ thủy văn liền sẽ bị độc giả thật to mắng ha ha ha, đề tài này viết đến 1 triệu chữ, ta thật là tận lực. Mặc dù ta bức ngừng, nhưng Lâm Hiên cùng Lý Mộng Giao người một nhà cuộc sống hạnh phúc vẫn đem tiếp tục kéo dài tiếp, cũng là cho mọi người lưu cái mỹ hảo huyễn tưởng đi. Bất chi bất giác lại hơn 1000 chữ, trước kia lúc đi học, viết cái 800 chữ viết văn đều nửa ngày nghẹn không ra ha ha ha. Viết xong quyển sách này, ta có thể sẽ tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng cũng không dài lắm, đoán chừng chính là 1 tháng hoặc là 2 tháng dáng vẻ, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng. Tác giả lập xuống tờ là sẽ không nuốt lời. Ta phải thật tốt cho mình thả sẽ giả, qua một cái bình thường không cần tăng ca ban đêm, qua một cái bình thường có thể đi ra ngoài chơi cuối tuần đương nhiên, trong thời gian này ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Ta sẽ đi lối suy nghĩ tiếp theo quyển sách kịch bản, hoặc là ngẫm lại phiên ngoại viết cái gì. Còn có tiếp theo quyển sách muốn viết cái gì để tài tốt đâu. Độc giả thật to có cái gì tốt đề nghị a ha ha ha, hoan nên nhắn lại. Như vậy, nếu không hôm nay trước hết cho tới chỗ này đi. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các vị tại do ta viết nát như vậy tình huống dưới, một mực đọc được hiện tại, thật phi thường cảm tạ mọi người. Chúng ta sẽ còn gặp lại.